Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi vào buổi Phật chiều nay thì con thỉnh đại chúng cùng với Phật tử chúng ta thành thân chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
chúng ta tiếp tục tiếp bài cái bài mười điều tâm niệm. Thì bây giờ trước là tới nguyên phổ rồi ha. Hôm nay là nguyên hội đọc lại bài mười điều tâm niệm. Cứ đọc từ đầu luôn cho nó ôn lại.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mười điều tâm niệm: một, nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Hai, ở đời chẳng mong cầu không nạn, không nạn thì tiêu xa ắt khởi. Ba, tham cứu tâm, tâm chẳng cầu không chướng, không tâm không chướng thì việc học có lực bậc. Bốn, lập hạnh chẳng mong không ma, không ma thì thệ nguyện chẳng vững. Năm, sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành thì chí còn sinh mạng. Sáu, tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình, lại mình thì kém tổn đạo nghĩa. Bảy, đối tiếp người chẳng cầu nuông chiều, được nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng. Tám, thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp là ý còn mưu toan. Chín, thấy lợi chẳng cầu mình được, được lợi thì tâm si dễ động. Mười, bị hàm oan chẳng cầu minh oan, minh oan thì oán hận càng sanh. Thế nên thánh nhân lập bài giáo hóa, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy chúng ma làm bạn pháp, lấy khó khăn làm thành công, lấy kẻ giao hữu tệ bạc làm sự giúp ích, lấy người nghịch làm vườn đẹp, lấy bố đức làm vết rách, lấy lợi sơ sài làm giàu sang, lấy oan ức làm cửa hạnh. Như thế ở chỗ ngại biến thành công, mong được thông bổ thành ngại.
Chỗ ngại biến thành thông,
mong được thông trở thành ngại. Vì thế Đức Như Lai ở trong chướng ngại được đạo Bồ Đề. Đến như bọn ông Ương Quật Ma La và Đề Bà Đạt Ma đều đến làm hại mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ về sau vẫn thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là hoại mà ta lại thành. Xong đời nay người thế tục học đạo, nếu trước không ở chỗ ngại, khi chướng ngại khó bề dẹp nổi, kiếm của báo pháp vương do đó mà mất, đâu chẳng tiếc ư, đâu chẳng tiếc ư.
Thì trong những tuần lễ vừa qua chúng ta có học về cái luận Bảo Quân Tâm Muội. Ở đây nói về 10 điều tâm niệm của cái người tại gia và người xuất gia nói chung cho tứ chúng. Thì chú quý vị đã học hết 10 điều tâm niệm và luôn cả 10 điều lập bài giáo hóa của thánh nhân. Thì hôm nay đến phần chót là chúng ta nói nhấn mạnh là cái chỗ ở chỗ ngại mà thành thông. Thì mà mong được thông lại thành lành ngại, đây là một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải thảo luận đi sâu. Vì quý vị biết ở trong cuộc sống, ngay cái người thế gian và người xuất gia chúng ta cũng vậy, khi chúng ta sinh hoạt bất cứ một môi trường nào thì lúc nào cũng muốn cho nó được suôn sẻ, nó được hài hòa và được an ổn và được thành công, nghĩa là mọi việc chúng ta sắp đặt nó như ý. Nhưng mà quý vị nên nhớ, không bao giờ một cái diễn tình nào nó được đi theo đúng một cái đường thẳng, mà nó có những cái lắc léo bên con. Thành thử ra cái việc thất bại nó là một cái, nó cái cảm là giống như một cái ấn tượng khiến người ta rất là bức xúc. Thì trong cuộc sống đương nhiên là những cái thất bại nó sẽ đưa đến cho chúng ta rất nhiều cái mất mát về năng lực, về tài sản, rồi về cái niềm tin, về tinh thần đó, và cả cái hy vọng. Và nó đem chúng ta rất nhiều cái cảm xúc xấu, cho nên đương nhiên người ta rất là ngại nó. Thất bại hay là chướng ngại hay là nghịch duyên, nó cũng là một nghĩa, nó cũng giống như vậy như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái quan trọng là chúng ta có thái độ thế nào đối với hoàn cảnh, và phải ứng xử ra sao đối với cái những cái hiện trạng mà chúng ta gặp. Thật ra tôi nói quý vị là mình thường thường mình có cái cảm xúc xấu, người ta rất bực bội. Nhưng mà khi chúng ta đã có một cái chí hướng tu tập, có cái mục đích, mà cái thất bại đó nếu nó không có ảnh hưởng nhiều tới mục đích chánh của chúng ta, thì chúng ta phải định tĩnh, phải chánh niệm, phải ý tứ để quan sát những kẻ hở đó, rồi chúng ta tập trung những cái điều kiện cần thiết để chúng ta đánh thẳng vào cái mục tiêu chánh. Tức là chúng ta chấp nhận những thất bại đó, những thất bại nhỏ nhặt vụn vặt, để chúng ta tập trung cái mục tiêu chánh và tạo nó đi đến hướng tốt. Quý vị nên nhớ, không có một cái thành công nào mà tự nhiên nó đạt được xong mà nó không đứng trên những cái thất bại. Nhưng mà thất bại này nó rất không đáng kể, nó phải có những cái nhiều khi mình sắp xếp công việc nó không như ý, nhưng mà mình có thể chuyển hóa được bằng cách này cách nọ để mình đưa đến cái mà chúng ta đã lập ra, đó là cái lập trường. Giống như một nhà, tôi nói quý vị, một nhà thí nghiệm là không bao giờ người ta làm việc gì rồi nó thành công chắc chắn. Người ta chấp nhận là nó phải thất bại, nhưng mà người ta biết được tại sao thất bại, để người ta gom những kinh nghiệm đó, người ta tập trung vô cái thí nghiệm khác, đưa lên một cái công trình khác. Và cái cuối cùng là làm sao lèo lái nó đi đúng hướng cái chỗ người ta đã lập ra. Tức là lập ra một chương trình nào đó, thì bây giờ những cái thất bại nhỏ nhặt nó không thành vấn đề. Thì nói như vậy để làm gì? Trong đại chúng chúng ta cũng vậy. Tôi đã từng nhắc quý vị là chúng ta bỏ gia đình, cạo tóc, rồi mặc áo nhuộm vào đây ngăn cách những các duyên, mục đích để làm cái gì? Vậy thì bây giờ chúng ta phải đánh thẳng ngay mục đích đó. Thì những cái việc trong sinh hoạt bình thường có thể chúng ta thua thiệt về cái mặt, nó nói ngay cái việc làm cái vậy. Nhiều khi cũng có thể là dở trong việc làm, có thể là trong việc làm không được khéo léo, không được là được mà nhanh nhẹn. Nhưng mà chúng ta chấp nhận việc làm đó, và chúng ta từ cái sinh hoạt đó chúng ta chuyển để đáp ứng cái phương tiện cho chúng ta tu thôi. Chứ chúng ta đừng có quá dính mắc vào cái mà cái thói quen, cái tập khí á, lúc nào cũng bảo vệ cái bản ngã của ta, lúc nào cũng muốn chúng ta được hoàn thiện, và lúc nào cũng muốn là mọi người tôn trọng chúng ta, tán dương và đề cao, đó là cái sở thích của người đời. Nhưng mà mình đã bỏ hết tất cả để tập trung vào một đích chính thì những vấn đề đó không thành vấn đề. Thành thử tôi nhắc nhở quý vị rất nhiều là trong huynh đệ ráng làm sao mình xử lý với nhau rất hài hòa. Dù rằng người ta có dở có vấn đề gì, chúng ta cũng nhắc nhở trong cái tiếng cái lời nó nhẹ nhàng, nó tế nhị, chứ không có nạt nộ, không có lớn tiếng, mà cũng không có những tính cách mà coi thường. Trong Thanh Vi có nói chuyện với nhau đó, là sinh hoạt với nhau mình không được lớn tiếng nặng lời với nhau để gây những cái bức xúc. Tại vì mục đích chúng ta không phải là chuyện đó, cái chuyện đó là cái chuyện để hỗ trợ cho phương tiện tu học. Vậy thì bây giờ mình sinh hoạt làm sao cho nó hài hòa. Ở trên tôi nhắc lại thêm quý vị là ở trên sắp đặt cái gì chúng ta làm đúng cái đó. Nó không phải là ở trên là buộc là tôi lớn là anh mà nhỏ phải nghe, nhưng mà rèn luyện cho chúng ta bớt đi những cái củng cố bản ngã này, để trong dẹp bớt cái đó, là chúng ta tập trung vào việc chánh, mình gột bỏ, mình khai mở, mình thanh lọc, mình phóng thích đi những cái tâm niệm mà nó đẳng ăn sâu vào chúng ta nhiều đời nhiều kiếp do vô minh điên đảo. Chứ thật sự là người lớn không bao giờ muốn tranh giành cái gì một vấn đề gì, mà muốn cho công việc nó theo thứ tự hài hòa, và quý vị cứ làm theo đó. Và khi làm là mình cũng trình bày những cái gì có thay đổi, mình trình bày đàng hoàng. Tức là tự nhiên mỗi lần như vậy là chúng ta đã phát triển công phu. Tức là chúng ta đã ý thức, thứ nhất là chánh niệm, và chúng ta tỉnh giác, và thứ ba là chúng ta hài hòa, tức là hòa mình vào trong đó, mình quên đi cái ngã mình. Tại cách tập khí thói quen mình ở đâu cũng vậy, ở trong gia đình đó, thì mình có cái vai vế của gia đình. Và khi sinh hoạt với bạn bè mình cũng có vai vế với bạn bè. Và từ đó lúc nào nó cũng đem cái phải, cái đúng và cái cao thượng để cho về bản ngã mình. Thì bây giờ cho nên những cái trái nghịch nó rất là bức xúc. Nhưng mà vô đây chúng ta Đức Phật nhắc là những cái trái nghịch đó không thành vấn đề. Vì khi chúng ta gặp những nghịch cảnh là lúc chúng ta tìm một cách để tháo gỡ. Tức là chúng ta phát minh những cái năng lực mà đã tiềm ẩn trong mọi người chúng ta. Mà Đức Phật đã từng nhắc nhở là mọi người đều có đầy đủ năng lực rất là mạnh mẽ, nhưng mà chưa có điều kiện phát triển. Thì khi chúng ta gặp những chướng duyên, những thất bại, tự nhiên nó sẽ khơi dậy chúng ta một cái niềm để công phá nó. là khi là lúc đó nó sẽ cho chúng ta phát huy một cái tâm, một cái chí mà nỗ lực để vượt qua chướng ngại đó, và nó kết tập cho chúng ta trong những lần chướng ngại đó những cái bài học vô giá của kinh nghiệm. Quý vị hiểu được như vậy thì bây giờ mình sẽ coi thường những việc đó, mà mỗi lần quý vị vượt qua được một cái mà cái trở ngại trong cuộc sống, trong cái sự sinh hoạt, tự nhiên mình thấy con người mình cái không gian rất là rộng, nó không bị dướng, nó đã rộng, và cái tâm thức chúng ta nó được đưa lên một cái cung bậc cao hơn. Tại vì mình tỉnh giác, mình ý thức được công việc, và mình cũng không thèm tranh đấu thì những việc đó làm gì, vì nó không cần phải đáng để chúng ta phải tranh đấu. Mà việc tranh đấu chánh là cái mục đích chúng ta dồn hết năng lực vào trong mục đích chánh, chứ không phải là chúng ta đưa những việc vụn vặt để chúng ta phóng khai những cái tư tưởng hay những cái sức lực chúng ta vào đó. Chúng ta đưa nhiều quá rồi, khi gặp công việc chánh chúng ta làm, chúng ta sẽ kiệt sức và làm không nổi, từ đó nó sẽ sanh dựng những cái chướng ngại và thối lui. Thành thử với quý vị thất bại, quý vị đừng có sợ. Thật ra thất bại nó không phải là hoàn toàn mất hết, mà chỉ nó là chỉ chúng ta chuyển theo một cái ý tưởng là chúng là chưa thành công thôi. À, nghĩa là cái công việc nó phải đòi hỏi hội tụ vô số điều kiện và đầy đủ nhân duyên thì nó hình thành một sự việc. Nhưng mà nhiều khi chúng ta kết tập chưa đủ, hoặc là chúng ta thiếu phước, hoặc là chúng ta thiếu cái điều kiện, cái năng lực, thì cái việc nó không thành công. Nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn lại những cái năng lực, những cái công sức chúng ta làm, và những chi tiết còn lại chúng ta sẽ gom nó và tiếp tục cho một công trình mới. Mà công trình mới là chúng ta đã thành lập, đã củng cố và đã cố gắng tiến thẳng, thì một ngày nào đó đủ duyên là chúng ta đủ sức để công phá nó. Vậy thì giữa thất bại và những chướng nghịch, Đức Phật đưa ra một bài là cho chúng ta nó đừng sợ như nó, đừng có cầu mong những gì thuận tiện đến mình. Vì cái cảnh thuận tiện đến với mình thường mà chúng ta không gặp những chướng ngại đó, khi đụng tới chuyện đó chúng ta rất là bối rối, rất là khó khăn. À, thí dụ như một người chích ngừa, người thì lúc đầu chích ngừa cái gì? Là người ta chích ngừa một cái vi trùng thật nhẹ vào cho người, để cho người chúng ta tự phát minh một cái đề kháng nó chống lại vi trùng đó. Rồi sau này khi gặp một vi trùng nào tấn công đó thì nó đã có sức đề kháng phòng thủ sẵn, và nó sẽ tấn công lại cái vi trùng đó là chúng ta thoát khỏi bệnh. Thì việc tu tập nó cũng vậy, cái việc thất bại chướng ngại cũng vậy. Rồi chúng ta quay lại cái thành công. Cái thành công là thành công cái gì? Có những cái chúng ta có thể thành công rất nhiều việc mặt này mặt nọ, nhưng mà cái thành công đó chúng ta nhìn lại, nếu nó chỉ có tính cách nhất thời, tạm bợ và mau chóng tàn hoại, thì cái thành công nó cũng không có giá trị. Quý vị thấy một số người đó thành công về lĩnh vực là của cải, tài sản, địa vị, danh tiếng rất là nhiều, nhưng mà trong khi đó khi mà thành công họ đâu biết đâu, bên trong họ cũng nợ nần tứ dân, cũng gia đình xào xáo, rồi vợ rồi ngoại tình, rồi con hút sách xì ke, nó đủ cái chuyện làm. Thì họ tập trung vào để cái việc họ được phía bên ngoài, nhưng mà ở bên trong họ có những cái sức mẻ, có những sự mà là bất an. Thì tôi hỏi vị có phải gọi là thành công hay không? Cho nên thành công nó phải có cái mục đích, và ít lắm nó phải có một cái môi trường, một cái đấu trường đó nó thật chính chắn, và chúng ta phải nhìn rõ cái thành công đó nó được thành công như thế nào, và cái mức độ nó như sao, thì cái thành công nó có giá trị. Cho nên cuộc sống chúng ta như vậy là xuất gia bỏ hết tất cả để vào đây là tập trung cái gì? Tập trung làm sao hóa giải, phóng thích những cái từng làm cho chúng ta bất an, chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não, chúng ta bức xúc, để đem cho chúng ta một nội tâm bình an, một nội tâm thanh bình, một cuộc sống mà là nó thống khoáng, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc. Mà muốn được như vậy thì đương nhiên chúng ta phải dẹp bỏ đi những cái vật vĩnh. Thành được cũng được, không thành cũng được, bằng cách chúng ta làm hết lòng trong công việc đó. Lúc đó chúng ta đã tập trung vào những năng lực qua đó rồi, còn cái chuyện mà nó có thể được hay không, chuyện không thành vấn đề. Sinh trong sinh hoạt, việc làm giao chúng ta làm hết lòng, có sơ suất cái gì thì thôi sửa lại, không quan trọng. Cái quan trọng làm sao chúng ta có thái độ đối với những môi trường, đừng bị dao động, đừng bị phiền não, đừng bị bức xúc, và cũng đừng gieo những cái bất an đến cho vấn đề. Tức là chúng ta đã làm một phần nào trách nhiệm của người xuất gia, một người đệ tử của đấng giác ngộ. Đơn giản vậy thôi, nghĩa là chúng ta chỉ làm sao tỉnh thức, tỉnh là chính là thấy rõ từng ý thức, từng cái việc làm, thì nó vừa phóng thích đi những năng lượng, thay vì chúng ta phải đi suy nghĩ việc này việc nọ, suy nghĩ những việc như là ngày xưa thế nào thế nọ, rồi nó làm cho chúng ta nhớ, là bắt đầu nó sẽ tấn công vào cái đời sống chúng ta, nó làm chúng ta là làm việc gì nó cũng lưỡng tỉnh mà nó không ra việc gì. Thì bây giờ chúng ta cứ ngồi thiền để nhìn lại cái tư tưởng đó, dẹp, không nghĩ nữa, vì đây không phải là thế giới của tôi, thế giới nó đã qua rồi. Thế giới của tôi hiện tại, tôi là một người đang ở vị trí này, và chúng ta làm tròn trách nhiệm, nó nhẹ nhàng và nó hạnh phúc, nó yên vô cùng. Và nó sẽ, quý vị đừng thấy những việc vụn vặt nhỏ nhặt mà quý vị coi thường, chúng ta cứ tập trung hết lòng quét một cái nhà mà quý vị quét từ trong kẹt trong kẽ cho sạch mà kỹ á, là nội trong lúc quét kỹ quét sạch là tâm cho ta an rồi, nó hay vô đó đó. Rồi mình đi đi tới đi luôn, mình xách đôi dép thật ngay ngắn, mình chỉ cần chỉnh đốn một xíu là không có quăng cái ào cái chạy vô để đôi dép loạn xạ, thì tự nhiên chúng ta tự nhiên đã đó, mình đã một ngày tích tập từng niệm từng chút, và từ cái tâm nó an thì cái thân nó cũng được an, nó sẽ bớt đi những cái bệnh hoạn, nó không nó bớt đi những hôn trầm, nó bớt đi là lờ đờ, có đôi khi cái ảo tưởng nó hỗ trợ rất là hay. Bữa trước có một số Phật tử họ vô đây, họ bước xuống nhà tắm, họ nói trời ơi, ôi thầy ở đây thật là ngăn nắp dễ sợ, đôi dép trong trong nhà nhà tắm không biết một lúc đó sợ, cũng may là Ngọc nó sắp thật là ngay xuống, mà nó trù dép trong nhà tắm mà quý vị sắp thật là ngay ngắn đâu đó tử tế đàng hoàng, tương tất vô cổng thấy nhà sạch sẽ đó đàng hoàng. Họ tự nhiên nổi cái việc làm nhỏ nhặt chúng ta là một bài pháp cho cái người Phật tử, họ có cái tính tăng họ, chứ còn vô vô mới thấy loạn xạ quăng đầu này đầu nọ người ta thì cũng bình thường những chỗ khác, nhưng mà tự nhiên nó không có gợi về trong người ta một cái niềm mà chú trọng đó. Còn chuyện khi nó có những cái mà đặc, nó đặc thù hơn những chỗ khác, và là những cái mình không phải là mình phân biệt, nhưng lại thấy nó đã thể hiện một cái cung cách, là một cái công phu của cái người tu, tự nhiên người ta có cảm mến. Và tự cảm mến đó tức là chúng ta đã ban một bài pháp, tức là mỗi người ngay cái Ngọc nó cũng phải thiết pháp được khi nó làm đúng vậy. Nó hay vô đó, rồi vô nhà tắm thấy sạch sẽ thì Nguyên Khổ cũng đã làm sạch sẽ, rồi Quân Nguyên Hội mỗi người làm tròn một việc, thì từ đó chúng ta kết tập thêm một cái trợ lực cho mọi người, và chúng ta là tạo thêm cái nhân duyên quyến thuộc với nhau. À, ngộ vậy đó, khi mà có tạo cái sự cảm nhận với nhau thì những người đó sẽ là quyến thuộc, và chúng ta sau này quý vị sẽ mà thành trưởng thành rồi, quý vị sẽ gặp lại những người đó và nó tạo thành cái duyên để gần gũi giáo hóa, để chuyển hóa. Cái chuyện này là chỉ có người nào tu lâu chúng ta mới hiểu được, và chính chúng ta đã từng trải qua những cái kinh nghiệm đó, gặp lại những người xưa trong những việc rất là nhỏ này. À, thành thử tôi nói quý vị nghe, chướng ngại chúng ta đặt chướng ngại nào nó phương hại đến mục đích, chúng ta tìm cách giải quyết chuyện quá, còn không có thì thôi, coi như không có vấn đề gì. Cho nên ở tại Sabathi trong Tăng Chi Bộ Kinh, ngày nào Đức Phật có nói một cái bài pháp cho đại chúng: này tất cả tỳ kheo, có cái bốn điều không thể nghĩ đến, mà nếu người nào nghĩ đến thì sẽ thống khổ và sẽ cuồng loạn. Tức là Đức Phật đưa ra một vấn đề là có bốn vấn đề này không thể nghĩ đến. Thứ nhất là cảnh giới của Phật, tức là Phật giới đó, là cái vấn đề này không thể nghĩ đến, mà nếu chúng ta nghĩ đến, suy tư đến, bàn bạc đến, phân tách đến thì chúng ta sẽ cuồng loạn và thống khổ. Thứ hai là cảnh thiền giới, tức là cái cảnh giới của người tu thiền đó, nhập định đó. Cảnh giới này không thể suy nghĩ, không thể bàn bạc, không phải phân biệt. Nếu chúng ta suy nghĩ đến thì chúng ta sẽ cuồng loạn và thống khổ. Và thứ ba là quả dị thục, tức là cái quả mà nó dị là khác biệt, thục là chính, tức là cái quả nó chín mùi á, thì là cái quả dị thục này không thể nghĩ đến, không thể bàn bạc đến. Nếu người nào suy nghĩ đến, bàn bạc đến thì sẽ cuồng loạn và thống khổ. Và thứ tư là tâm tư và thế giới này, tức là những suy nghĩ của con người và cái diễn trình của thế giới. Người ta không thể suy nghĩ, không thể bàn bạc, nếu suy nghĩ bàn bạc phân biệt thì sẽ cuồng loạn và thống khổ. Này các tỳ kheo, đây là bốn cảnh giới không thể suy nghĩ, không thể bàn bạc, không thể phân biệt. Thì Đức Phật đưa một bài pháp, chúng ta nếu mà không nhìn kỹ, chúng ta không biết là Đức Phật ý chỉ là muốn gì. Tại sao không suy nghĩ đến, không bàn bạc đến và không phân biệt đến, nghĩa là không có lý luận á. Thì hồi trước tôi có đã phân tích quý vị một cái bài gọi là con là sanh tử là việc lớn đó. Và ví dụ như một người mà bị bắn cái mũi tên, bắn vào và bị dính một mũi tên, thì cái việc quan trọng nhất là phải làm lúc đó là làm gì? Làm sao rút cái mũi tên ra và tìm cách lấy thuốc mà chữa cái mũi tên, cái vết thương đó. Chứ không thể mà ngồi đó mà hỏi cái mũi tên này do ai bắn, và mũi tên này là bằng chất liệu gì, và chất độc gì đã tẩm trong mũi tên để bắn thôi. Khi quý vị đã tìm hiểu cái đó thì quý vị sẽ chết trước khi hiểu được những điều quý vị cần biết. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật chặt đứt cái tư tưởng trong cảnh giới này, là từ cảnh giới đưa ra từng giai đoạn là Phật giới, thiền giới, quả dị thục và tâm tư. Để chúng ta làm gì? Đây là một cái liệu pháp chúng ta vượt qua để đi đến cái mục đích tối cao là rốt ráo Ba La Mật. Trong tâm tư thế giới, quý vị thấy con người thì nó có thiện, có ác, nó có xấu, có đẹp, và nó có đủ thứ cái suy nghĩ, cái thứ tâm tư, nó không thể nào nó rối loạn, không thể nào chúng ta định vị nó vào một cái quyết định. Nghĩa là đã là con người là phải nghĩ như vậy, phải nhận định như vậy. Không phải có, mà tùy theo nghiệp quả của mọi người, và tùy theo sự thành kiến của quan niệm của mọi người. Như vậy thì trong cái loạn xạ đó có thiện, có ác, và có xấu, có tốt. Vậy thì cái đây chúng ta không thể nghĩ tới. Đức Phật đặt là chúng ta không nên nghĩ tới, mà phải làm sao gạn lọc, thanh lọc nó đến cái mức tối cao của nó. Tức là cái tâm đó, tâm tư thế giới chúng ta không nên tìm hiểu quá nhiều, và đem nó vào chủ đích chánh, là đem những cái tâm mà trong muốn được thấu rõ, là cái tâm mình phải thanh tịnh, phải trong sáng. Tức là dẹp đi cù cặn của tâm xấu ác, của tham vọng, của điên đảo, của vô minh, của cao ngã mạng, của tật đố, của tham lam, của si mê, của sân giận. Dẹp bớt cái cặn bã đi là tâm chúng ta thanh tịnh, tức là yên ổn. Tức là lấy những thiện pháp để mà đẩy sạch đi những cái đó, thì tâm chúng ta sáng, chúng ta sẽ biết được tâm tư. Tức là Đức Phật gọi là cái người tu muốn biết rõ cái tâm mình như thế nào thì phải dẹp hết đi những cái che chắn đó, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái trình độ, cái giai đoạn chúng căn cơ chúng ta thế nào. Là đây là giai đoạn từ ác lên tới thiện, tức là dẹp bớt cái ác đi để thanh lọc thành là một cái thiện, là tâm tư thế giới. Và khi cái tâm thiện chúng ta nó được gạn lọc sạch sẽ những cái cụ cạn rồi á, nó sẽ biến thành một cái quả. Mình do mình tạo nhân trong sạch mà, thì cái đó là cái quả vị thục. Cái quả vị thục là cái quả do chín, nó khác nhau mà nó chín mùi. Thì khi lên cái quả vị thục này, nó cũng, Đức Phật nó cũng không thể suy nghĩ. Nếu mà chúng ta suy nghĩ cái quả như thế nào là không thể được, mà chính chúng ta phải vận dụng công phu trong cuộc sống để chúng ta chuyển cái tâm thiện này thành cái quả vị thục. Rồi cái quả vị thục tùy theo cái năng lực tu hành công phu chúng ta, nó thành những cái giai cấp. Tức là có người làm lành tới đâu, làm thiện tới đâu, và là công phu tới đâu, thì chúng ta sẽ hưởng tới cái quả vị thục. Cái quả vị thục là cái quả chính mà nó khác biệt với nhau, vị là khác. Nó tùy theo mức độ. Cho nên tại sao ở trong Phật pháp có nhiều cái trình độ cơ để mà chứng đắc. Người tu năm giới, rồi người giữ 10 giới, rồi từ từ tùy theo cái giới đó mà chúng ta được giải thoát. Thì cái quả này Đức Phật nó không thể suy nghĩ, có nghĩa không phải là chúng ta phân tích cái này, mà chúng ta phải thực hành trong ngay trực giác, ngay cuộc sống, để chúng ta hưởng được cái quả vị thục đó. Thì từ tâm tư thế giới gạn lọc cái ác thành cái thiện, cái thiện lên cái quả vị thục, là chúng ta bắt đầu chuyển qua cái quả vị thục. Khi quả vị thục đó là nó qua được cái là cực thiện, thì chúng ta chuyển lên qua quan trí liền. Một người đã, ví dụ như một người đã đầy đủ công lực phước báo á, thì người ta chuyển cái phước báo, người ta chuyển bằng cái công đức, tức là trí. Thì lúc ba, tức là nó qua giai đoạn sau khi chúng ta lên cực thiện, nó sẽ lên vấn đề mà công phu về tâm, cái tâm linh, tức là tâm định tĩnh. Cho nên Đức Phật có nói trong cái thập nhị chương á, là người giàu phải nên xuất gia. Tức là nhắc đến cái người giàu, tức là phước đã đủ rồi, ông không nên làm phước nữa, mà ông cũng không cần cái này nữa. Bây giờ ông làm cỡ nào nó cũng như đó thôi, ông cũng ăn như đó, ông cũng ngủ như đó, ông hưởng thụ như đó thôi. Thì bây giờ anh phải chuyển cái phước báo đó qua cái trí tuệ. Tức là bắt đầu quả vị thục nó chính, nó chuyển lên cái quả công phu là thiền định. Thì quả công phu thiền định là gì? Từ ác lên thiện, thiện là quả vị thục, từ thì quả vị thục là mình lên hiền. Bậc hiền đó là tam hiền, tức là chúng ta đã công phu trong cái thiền định, và trong cái thiền định tâm chúng ta nó được trong sáng và nó định tĩnh. Tứ thiền bát định, chứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi bát tứ định là gì? Thức vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi tưởng xứ. Tức là cái giai đoạn của người công phu tâm nó được định tĩnh. Nó qua giai đoạn thiền định. Thì khi tâm định tĩnh, thiền định là ta đã nằm trong cái cảnh giới của tam hiền. Rồi khi chúng cảnh giới này Đức Phật nó cũng không phải do suy nghĩ mà được, mà do chúng ta thực hiện công phu mà được. Thì bắt đầu nó ước lên giai đoạn của thánh, tức là của từ Bồ Tát và Phật. Thì tám hiền cái thánh. Thì khi chúng ta đã định tĩnh rồi, nó phát huy tự giác và nó giác ngộ. Vậy đó là cảnh giới của Phật giới. Rồi cảnh giới Phật giới này cũng không phải suy nghĩ mà không phải bàn bạc được, mà phải công phu tùy theo mức độ để chúng ta bước lên. Cho nên cảnh giới của trong kinh Kim Cang nói đó, do cái quả, do cái vô vi này nó chia ra thành nhiều bậc. Có người tu trong bậc thánh, nó trong thập địa đó, nó từng giai bạc giai cấp sơ đà hoàng, tu đà hoàng, a na hàm, a la hán, rồi tới thành Phật. Thì nó qua những cái đó đều không phải là cái để chúng ta bàn bạc, không phải là tư duy, mà chúng ta phải thực hiện. Giống như tôi nói quý vị hồi sáng được chắc chủ nhật là quý vị phân bổ thức ăn này nọ để quý vị làm một chương trình. Nhưng mà không phải để ngồi để suy nghĩ nó làm thế nào là nó thành món ăn. Chúng ta bắt tay vào và xào nấu chiên kho rồi nó có thành món ăn. Thì qua cái trình bày của Đức Phật nói là những cái này là nhắc chúng ta là không nên lấy cái kiến giải, cái suy luận để chúng ta áp đặt vào cái giáo lý, mà chúng ta phải thực hiện để đi từng bước từng lớp, từ ác qua thiện, ra hiền lên thánh, rồi đến quả rốt ráo. Thì chính cái này nó là một cái liệu pháp để công phá những nghịch cảnh. Tại vì bây giờ cái nghịch cảnh là do nó không phải ai đến cho chúng ta, mà do nhiều khi những cái sơ suất trong cái hành vi chúng ta trong quá khứ, nó kết tập thành những cái hậu quả, và cái quả báo đó chúng ta đụng. Và khi đụng rồi, đương nhiên cái nào thuận thì nó may, mà cái thuận nghịch thì nó rủi. Ta không biết, lúc đó chúng ta vô tình thôi. Có những cái làm việc thuận thì chúng ta sẽ gặp những cái việc suôn sẻ, thành công. Nhưng mà chúng ta lỡ một cái tạo một cái bước gì bất an đó, thì chúng ta sẽ gặp thất bại. À, thì những cái đó đương nhiên đã quá khứ qua rồi, chúng ta không chuyển được. Nhưng mà cái hiện tại là cái chúng ta có thể vận hành để mà tấn công vào nó và chống phá nó để vượt qua nó. Mà muốn làm được như vậy là phải thực hiện bằng cái công cụ thực tiễn, chứ không phải chúng ta ngồi để mà suy tưởng. Kiến giải không thoát khỏi luân hồi, đa văn không bằng thực chứng. Dù chúng ta kiến giải giỏi thế nào, nhưng mà nếu chúng ta không biết hành vi trực giác vào trong cuộc sống thì không thể nào thoát khỏi cái vòng luân hồi. Mà chúng ta có đa văn có giỏi thế nào cũng không bằng cái người mà đã thực chứng công phu. Đây là không phải là mình nằm một bên, nhưng mà Đức Phật muốn nhắc nhở là chúng ta vẫn dùng tất cả những đa văn và kiến giải làm phương tiện để chúng ta tu tập. Nó vẫn cần, nhưng mà đừng dính mắt, đừng cho nó là cốt ráo thì chúng ta không kẹt. Thành thử ra thiền viện mới chia quý vị ra cái thời gian học, rồi thời gian làm, rồi thời gian tu, để nó hòa nhịp với nhau, nó thành một cái nhũng của thành viên, nó kết thành một cái bộ máy để chúng ta sử dụng một cách nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta đừng có coi trọng cái nào, mà đừng có khinh cái nào, mà phải nhịp nhàng. Khi làm hết lòng, khi học hết tâm, và khi tu hết thúc, mình tu bằng tất cả những cái tấm chân tình của mình, thì đương nhiên kết quả cái cuộc sống nó sẽ đợi, cái tương lai nó chờ đợi quý vị trước mắt, chúng ta khỏi tâm tìm kiếm. Được như vậy thì bây giờ chúng ta đừng có bỏ qua cái thời gian, những cơ hội gì. Có những lúc tôi nói quý vị, tôi rất thông cảm quý vị do thói quen tập khí, mình có thể nói nhiều chuyện này chuyện nọ, nó không dính dáng gì đâu. Nhưng mà tôi nhắc cho quý vị làm sao, thì kinh nghiệm tôi đã từng bị. Mình ăn cơm xong rồi mình vừa cứ âm thầm mình dọn, đừng có đùa giỡn trong quả đường. Mình đã thanh tịnh trong quả đường, vừa hết cái bữa cơm thanh tịnh mình lại ồn ào, tức là tự nhiên nó chứng tỏ là cái nội lực mình là còn yếu. Ở trong trúc lâm là nó im lặng như tờ, nó dọn dẹp thầm lặng, không có một tiếng gì hết. Xuống rửa chén cao lắm là gì? Cười một vài tiếng là mình gặp, mà chút xíu là tỉnh giác là im. Nhưng mà nhờ như vậy nó hay lắm, nó cảm thấy đại chúng đông như vậy mà nó có trật tự, nó lớp lan, tự nhiên nó thấy thanh bình lắm. Nhưng mà đây tại vì chúng ta mới, thì tôi nhắc để quý vị sửa ngày một chút, tụng kinh rồi xuống lặng lẽ bỏ áo rồi đàng hoàng đi kinh hành cái vui vẻ đường, xuống cái bắt đầu cười giỡn, nó quen tại cái thói quen mình không yên được. Nhưng mà tôi nhắc để quý vị giảm bớt thôi, chứ tôi biết là không thể nào được liền được, rồi từ từ chúng ta sửa. Rồi một ngày một chút giảm bớt đi cái vui cười đùa giỡn, thì chính những cái bớt cái đi đó, tự nhiên chúng ta sẽ kết tập chúng ta sẵn một cái hành lý, tới ngày nào đó đủ rồi chúng ta móc ra chúng ta lên được. Nó chướng ngại gì nó cũng vượt qua được, nếu chúng ta dự trụ sẵn cho ta, phát huy sẵn cho ta một sẵn một cái của cải để chúng ta để phòng thủ. Thì chúng ta phải ráng, ở đây chúng tôi có trách nhiệm phải làm như thế, ngay bản thân chúng tôi cũng phải quên. Khi cắt trách nhiệm quý vị phải làm cho con, thì tức là quý vị đã công phu. Còn những gì mà sơ sót của những người trên, thôi quý vị đừng đặt vấn đề. Chúng tôi cũng tự sám hối, cũng tự sửa, và cũng có cái để xử lý được thôi. Quý vị khỏi phải lo. Và lo trước là lo quý vị. Phải ráng cố gắng mình bước đầu vào. Thì không phải ai cũng là thánh, nhưng mà mình tùy cái vị trí, tùy hoàn cảnh chúng ta chuyển hóa. Cứ làm đúng làm gì đi, đừng có đem cái tâm gì nó làm cho nó xấu đen. Sắp cái sao mình cứ làm vậy, có trật cũng không sao, thì tùy nó cứ chuyển hóa. Tôi đã nhắc nhở quý vị thường rồi, là mình làm cho nó trong cái nước có luật pháp, mình có giới luật, mình làm cho nó y mã, tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm. Và tự nhiên mỗi ngày cái tư tưởng chúng ta nó không bị rối, tại vì một ngày chúng ta để thêm một chướng ngại nhỏ thì nó dồn một lá nó thành cái khối, và chúng ta sẽ rất là khó khăn. Có một vị học tăng tên là Nguyên Trì, ngày nọ ông gặp thiền sư Vô Đức, thì mới thưa và thưa thầy, sau một thời gian qua con đã nỗ lực tu hành trong thiền viện rất là hết lòng. Con nghĩ là con học là ngày học đêm tu, ngồi thiền ngồi 3-4-5 tiếng ngồi dữ dội, mà làm hết cả công phu, mà sao con không có sáng tỏ được cái việc, con vẫn thấy mờ mịt, mà nó cũng có vẻ nó tối tâm gì đâu. Thì bây giờ xin đại sư cho biết có nghiệp chướng con thấy nào, và chỉ cho một cách cái khóa trình nào cần phải tu để con hỗ trợ và công phu. Thì thiền sư Vô Đức mới cười À được rồi, nếu mà ông cần như vậy thì tôi chỉ cho một phương pháp để ông nương nó làm phương tiện. Thứ nhất là ông phải ráng cố gắng gìn giữ hai cái con kinh cơn. Thứ hai ông phải ráng gìn giữ hai con nai. Thứ ba là ông phải ráng gìn giữ hai con nhạn. Thứ tư là ông phải cột một cái lưỡi ở trong cái miệng, nghĩa là ông phải cột một cái mà dính chặt cái lưỡi trong cái miệng đó. Thứ tư á, thứ năm á là ông phải chiến đấu với một con gấu, và thứ sáu là ông phải làm sao gìn giữ một người bệnh. Thì ông này nói ủa sao thường xưa nói cái gì con không hiểu cái gì hết, làm sao trong con tu trong đó làm gì có kinh kênh, có nhạn rồi có gấu rồi có cột con trùng, nãy cột con trùng trong cái miệng và con trùng rồi cột rồi chiến đấu một con gấu rồi phải săn sóc một bệnh nhân, mà ở đây thiền viện đâu có vấn đề đó. Cái thiền sư cười, thì ta nói với ông là nói một ẩn dụ để ông phát minh theo cái ẩn dụ đó để ông, và cũng giải thích cho ông hiểu, chứ ông không phải là không giải thích làm sao ông hiểu. Tức là ông phải gìn giữ hai con nhạn, hai con kinh trên đó là hai con mắt mình. Con kinh trên là tượng trưng con mắt. Thì con mắt chúng ta thấy cái gì mà nhìn mà thấy cái chướng ngại mình á, chúng ta dẹp bỏ đi, chúng ta đừng có nhìn. Và nhìn vào việc cái chánh của mình, việc bổ bích của mình. Nghĩa là phi lễ chớ nhìn. Ví dụ mình nhìn một việc đó, thấy người đó làm việc trái tay ra mắt mình mà không phải trách nhiệm của mình, thì có thể mình nhắc nhở, quý nơi, việc này như vậy. Còn người ta, cái việc là của tôi, thì thôi, người ta đồng ý, chúng ta bỏ qua. Và chúng ta gặp một cái người mà, ví dụ một người khác phái, ăn mặc hở hang, chúng ta thấy cái này đưa đến chúng ta chướng ngại, dẹp bỏ qua. Rồi gặp cái gì mà nó có thể là làm cho chúng ta là nó ảnh hưởng đến công phu, chúng ta thấy cần thiết, không bỏ qua, và là phi lễ chớ nhìn. Tới hai con nai là hai cái chân, thì con nai nó ưa dùng chân để chạy. Tức là chúng ta thấy những cái việc gì nó khơi dậy cái tập khí ham muốn hưởng thụ chúng ta, đừng có chạy theo, đừng có dính mắt, tức là phi lễ chớ theo, là hai con nhạn. Rồi cái thứ ba kế là hai con kinh trên và hai con nhạn, rồi hai con nai với rồi tới hai con nhạn. Hai con nhạn tức là con nhạn nó bảy bảy vậy, tức là hai bàn tay, tức là ông phải ráng làm sao làm những việc gì cần làm và chớ nên tránh né trách nhiệm của mình, làm tròn bộ phận trách nhiệm, phi lễ chớ làm. Những việc gì nó không đúng cái lễ, không đúng và nó phù hợp với công phu ông không nên làm. Những việc làm gì có thể đem đến sự lợi ích thiệt thụ cho mình thì chúng ta làm, và làm tận tình mà hết sức, đó là chúng ta nắm giữ được hai con nhạn. Và phải cột một con trùng trong cái miệng của ông. Con trùng tức là quý vị biết là cái lưỡi, tức là những cái việc gì cần nói thì chúng ta nói, mà thí dụ nói mà phải ý tứ, phải nghiêm chỉnh, nói ra mà để người ta bất an, nói một cách vô tình, một cách vô ý tứ để người ta buồn phiền, người ta mất lòng thì mình không nên nói. Ý tứ cho phải cột cái lưỡi trong cái miệng. Mà thiệt cái này cái lưỡi này là quan trọng. Nhiều khi cho thấy cái việc nó không có vấn đề gì hết á, nhưng mà chúng ta phát biểu ra tự nhiên nó, người ta gọi là nó ăn nói vô duyên mà làm cho người ta bực dọc. Nhưng mà biết phát biểu mình nói mà ý tứ nhẹ nhàng, tự nhiên mình tạo thêm một cái niềm hân hoan nhẹ nhàng người ta, rồi người ta có thể là người ta tuân theo lệnh mình một cách rất nhẹ nhàng, mà có thể người ta hỗ trợ mình cách này cách nào, thì cũng từ nơi cái lời nói mà chúng ta làm việc hại là lợi cho mình. Cho nên phải cột một con trùng trong cái miệng. Và thứ năm là chúng ta làm sao chiến đấu với con gấu. Con gấu tức là nội tâm chúng ta. Tôi nói quý vị, việc khi đã đi tu rồi đó, nó sẽ có những cái vọng tình trong ở ngoài, nó nhớ, nó sẽ đến tấn công chúng ta. Nó sẽ nhớ cái ngày xưa rồi cái những sinh hoạt thế này thế nọ, nó ào ào trong ngoài thiền. Cũng tưởng dữ dội lắm, nhưng mà mình tu mình tự nhiên mình nhận định được, này là chỉ ảo tưởng, chiến đấu của nó và đẩy nó ra, đừng có gạt ta, đẩy nó ra vậy. Chứ còn nếu chúng ta không ngồi là cũng nhớ cái chuyện này mình sinh hoạt thế nào với chỗ nào với người ai rồi đó, nó sẽ kéo dài một lát, nó đi dài chúng ta không biết chúng ta ngồi thiền rồi chúng ta gục. Nó thành không cần. Rồi mình tỉnh táo mình chiến đấu, đây chỉ là vọng tưởng, dẹp. Y hệt như Đức Phật lúc mà ngồi thiền với cội Bồ Đề sắp thành đạo thì những cái hình ảnh của Gia Du Đà La hay là những chuyện ngày xưa nó đến, nó kết tập Đức Phật nữa. Tức là cái là chiêu bài cuối cùng để công phá Đức Phật á. Nhờ Đức Phật đã có gương cung thiền định mà kiếm trí tuệ phá nó dễ dàng. Còn chúng ta cũng có thiền định thì cũng có cung, à, có cái trí tuệ cũng có kiếm, nhưng mà còn lục quá, còn yếu quá. Nhưng mà chúng ta, những cái tấn công của chúng ta còn nhẹ, chúng ta tìm mọi cách năng lực, nhờ cái sự hỗ trợ xung quanh của đại chúng, tự nhiên ta và sẽ phóng thích được. Tại sao tôi kiểm soát thiền cho quý vị thường xuyên không dám bỏ, là để hỗ trợ cho quý vị. Ví dụ không có người kiểm thiền là bảo đảm quý vị ngồi một lát, muốn xả ra nào xả, muốn gục nhà gục, là nằm nhà nào nằm, muốn đi nhà nào đi. Nhưng mà có người kiểm thiền tự nhiên nó có một cái năng lực. Còn sao, tôi rất kinh nghiệm đến vậy này, cho nên tôi ráng chạy nó được. Kiểm hai buổi quý vị có ở trong trường viện có ai mà cắt mà kiểm thiền vậy không? Nhưng mà tôi biết quý vị mới, nếu không kiểm là quý vị là thất bại. Cho nên quý vị phải ráng cố gắng, một ngày mình ngồi một tiếng chứ đừng có lùi. Ví dụ được hôm nay lỡ quý vị bệnh hoạn quá tôi không nói, nhưng mà ráng cố gắng. Quý vị mà ngồi được yên ổn mà bớt cái sao động, tôi cảm thấy nó hân hoan mà cũng thấy vui, tại vì những người mà mình đã hướng dẫn đã có cái kết quả. Thì quý vị làm như vậy thì một ngày mình sẽ tích tập được năng lực, và đại chúng chúng ta sẽ ngày một ngày vững mạnh, nó sẽ chiêu cảm những cái chuyện rất là an ổn và nó suôn sẻ. Đó, quý vị phải nhớ vậy. Thì nghĩa là chiến đấu với con giống, và thứ sáu là phải chăm sóc một bệnh nhân. Một bệnh nhân là gì? Tức là cái thân chúng ta đây nè, cái thân chúng ta là một cái ổ bệnh. Cái bệnh này tôi không phải nói là bệnh sơ gan, bệnh thận, bệnh gì, bệnh tim gì, hay là bệnh gì đó, trong bệnh ghẻ tóc gì đó, tôi không nói. Mà cái bệnh này là cái bệnh nó ăn từ vô thủy, đưa cho chúng ta lăn lộn trong cái đường sanh tử này, là cái bệnh tham lam, cái bệnh sân giận nè, cái bệnh si mê, cái bệnh ngã mạn, cái bệnh chủ quan, cái bệnh trọng tài, cái bệnh ghen ghét, cái bệnh đố kỵ, nó dồn một đống. Chúng ta phải ráng cố gắng chữa chăm sóc cái bệnh nhân này, thì bảo đảm quý vị một ngày thân tâm chúng ta sẽ yên ổn. Thì đây là cái giáo trình mà thiền sư Bố Đất đưa cho Nguyên Trì để ổng hỗ trợ. Ủa, nghe xong nói trời ơi, những việc này rất là đơn giản mà con lại coi thường. Tại vì ổng cứ ngồi tư tưởng lúc nào mơ tưởng một cảnh giới xa xôi, một cái chỗ giác ngộ, một cái lý gì đó nó cao sâu quá, cho nên những việc bình thường ổng không để ý. Thì khi không để ý thì những việc bình thường nó tích tập vào, nó làm che chắn, ổng không thấy được đường đi. Và khi được nghe chỉ, bắt đầu ổng rất là mừng. Từ đó ổng công phu mỗi ngày một chút, cứ làm những việc bình thường, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, khi đối duyên xúc cảnh với sắc, thân hương, về xúc pháp, ổng tỉnh táo, tỉnh giác, chánh niệm, và sau này thành một thiền sinh rất là xuất sắc. Tôi thấy con nói vậy, tất cả những thành công dù to lớn thế nào, nó đều tất tập những cái hội tụ, những chi tiết nhỏ, những hột cát, những bao xi măng, những cái từng cái việc chút nó mới trở thành một cái ngôi nhà nguy nga, chứ đâu phải đơn giản. Dù cho nó tráng lệ cỡ nào, nó cũng phải nhờ những thành viên nhỏ đó. Thì chúng ta cũng vậy, một ngày chúng ta có biết bao nhiêu việc, biết bao nhiêu cái tập, nhưng mà nếu chúng ta dễ vui sơ ý buông lung thì chúng ta bỏ qua cơ hội. Một ngày nào đó thì chúng ta càng cách xa con đường chân lý. Cho nên mình biết mình khéo, mình ráng tỉnh giác, bớt đi một lời nói, bớt đi một cái giỡn, tỉnh giác lúc nào, sáng tỏ lúc nào, tức là chúng ta thu ngắn đoạn đường và chúng ta sẽ rút bớt thời gian. Và càng ngày nó tỉnh táo, lúc đó cứ nhẹ nhàng. Chứ chúng ta cứ nói ô kệ, nhầm gì, ổng nói kệ lắm, mình cứ làm. Tôi không dính dáng gì, nhưng mà tội cho quý vị là tự quý vị bỏ phí công lao, bỏ gia đình vô đây để mình vẫn làm những việc cũ. Rồi nếu mà không có đủ lực á, nó sẽ tấn công lớn áp quý vị sẽ gặp một cái việc gì chướng ngại nặng là quý vị thối chí liền. Và tự nhiên mình sẽ tìm, ô chắc đây tôi không được, đi chỗ này chỗ kia, chui vô hang vô núi, hoặc là kiểu này thế nào. Cái chuyện này xảy ra rất thường trong các thiền viện, cho nên quý vị phải ráng cố gắng. Những việc gì tôi nói quý vị, nó đều phải có sự kết hợp hài hòa với nhau. Nó kết hợp rất là chặt chẽ, chứ không phải là đơn giản. Và chính vì nó cái cơ cấu kết hợp nó chở, nó mới cho cái ngôi nhà chúng ta càng ngày càng vững chắc. Giống như cái kèo, nó phải căng qua kết lại nó mới vững vàng, rồi mới giữ cho ta một cái nền tảng, cái chỗ yên ấm. Và chúng ta phải ráng kết hợp một việc làm nhỏ nhặt, tuy vậy nhỏ nhưng mà ráng cố gắng ý thức được một ngày một chút, thì nó là nó tạo cho chúng ta một cái niềm vui, một trong sáng. Ở tại một cái thảo nguyên nọ ở châu Phi á, nó có một cái thảo nguyên, đây là một cái chuyện cái như đóng người ta nói giống, nhưng mà giống chuyện ngụ ngôn rồi đó. Thì trong cái thảo nguyên đó thì nó có một cái nhóm những cái thú vật nó ở đó, nó sinh hoạt với nhau. Thì mà thú vật nó thường nó tới cái mỗi người một cái con á, một cái loại thú nó có một khu, thì mỗi loại thú nó đến đó để nó rèn luyện cái những đứa con nó. Giống như con chỗ sư tử nó rèn luyện sư tử, chỗ con nai nó rèn luyện con nai, ở chỗ con sói nó rèn luyện con sói. Thì ngay chỗ sư tử á, thì mấy con sư tử con mẹ nó nói với sư tử con: này các con phải cố gắng mỗi ngày phải chạy nhanh, nó tập cho con mà chạy ngày một manh nhanh. Thế sư tử con hỏi: chi vậy mẹ, con đâu cần gì phải làm cực vậy. Nó: con phải tập một ngày một nhanh, hiện tại bây giờ con có mồi ta đem về cho con ăn, nhưng mà một ngày nào đó con phải tự lực con kiếm, con phải chạy nhanh thiệt nhanh, phải nhanh cỡ như hơn con linh dương hoặc hơn con nai. Nó: chi vậy mẹ.
Nếu ông chạy không nhanh nó theo nó thì làm sao ông bắt được mồi là ông phải đói ông chết thôi. Ông phải rước nhanh cho nó, ông bắt được này, phải nhanh thôi con lên giường ông mới bắt được, con mới bắt được nó. Con sư tử con mới hiểu được. Tức là nó phải tập làm sao một ngày tiến bộ. Hiện tại bây giờ nó đang sự nhờ cha mẹ nó đem mồi về nó ăn, thì nó đâu có biết cái vấn đề phải hành xử sao, nó cứ tà tà nó dở. Nhưng mà người mẹ biết là tương lai nó phải tự lực cho nó tập nó. Thì là một khu nọ thì cũng có một linh dương, nó nói con bây giờ con phải chạy, con phải mỗi ngày con chạy nhanh thiệt nhanh nha, chứ bị bây giờ con tối ngày con mẹ đem về con ăn là cũng cực khổ lắm, mà con phải thắng chạy nhanh. Cái linh dương nó cũng tụ mẹ mệt quá, mẹ chạy nhanh chi vậy, nó nói con nó là biến nó chạy nhanh chi vậy, ấy con phải ráng chạy nhanh, mà nếu con không chạy nhanh mà cái sức được nhanh con không phải thật nhanh, sau này con gặp một con hổ hay con beo nó rượt con chạy không kịp là con làm mồi cho nó. À quý vị thấy hai cái trường hợp như vậy, một cái để nhanh để mà được sống, một cái chạy nhanh cũng được sống, nhưng mà hai cái nghịch nhau, một cái để bắt, một cái để thoát. Thì chúng ta cũng vậy, sống trong một cái, chúng ta phải không ngừng mà rèn luyện liên tục để hoàn thiện cái nhân cách mình. Tại vì quý vị hiện tại bây giờ chúng ta được tại chúng và được nhờ vào thầy người trên, người ta nhờ cái sức lực người ta, chúng ta có được ăn, có được ngủ, có được ăn mặc, được sinh hoạt rất thoải mái. Chúng ta được nhờ được đó. Nhưng mà nếu chúng ta không rèn luyện tu tập, công đức chúng ta không có, tu 5-10 năm khi chúng ta không có công lực, một ngày nào đó đủ duyên chúng ta làm Phật sự, không đủ để mà làm. Và khi làm không đủ chúng ta sẽ thất bại rất nhiều mặt, và chúng ta sẽ yếu đuối, chúng ta sẽ ngã gục. Con thú nó vậy, mình cũng vậy. Đây là một việc ví dụ, là nghĩa là phải không ngừng hoàn thiện, không ngừng nỗ lực, không ngừng công phu, chúng ta tự tạo cho mình một cái năng lực. Thì nhờ những năng lực đó chúng ta mới vượt qua những chướng ngại. Chứ bây giờ mình tà rồi mình thấy sống trong cảnh bình an, một ngày nào đó đưa mình ra mình tự lực, thì cái nghịch cảnh đến thì chúng ta làm sao sống nổi, ngã gục thôi. Thì cái bài 10 điều tâm niệm là Đức Phật dạy như vậy, là cũng nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực thực tiễn mới tiến lên từng cảnh giới, và cố ngược hoàn thiện là hoàn thiện liên tục, để ngày mai chúng ta ứng xử, chúng ta xuất chiêu, nghĩa là chúng ta đã là học hỏi rồi, bắt đầu rất chiêu tự lực, chúng ta mới để là tự mình có thể cải thiện cuộc sống của mình, giống như học võ rồi, học võ rồi mà có thể ra xuất chiêu và có thể ra biểu diễn được. Quý vị đọc trong cái chuyện ngày Lục Tổ Huệ Năng á, cứ nhớ cái ngày Thạch Đầu Y Thiên á, thì là Thạch Đầu Y Thiên mà lúc còn nhỏ ông rất là giỏi, sau khi ông lên thọ giới của Lục Tổ Huệ Năng á thì được một thời gian ngắn thôi, nhưng mà ông thông minh lắm, ông nắm được cái chỉ, nhưng mà ông chưa có thành công, chưa có hoàn toàn. Thì vừa nắm được cái chỉ thì Lục Tổ Huệ Năng mất, thì Lục Tổ Huệ Năng tịch. Thì sau khi tịch thì ông lại xin nói là sư hòa thượng xin cho con lời chỉ giáo. Thì lúc mà Lục Tổ Huệ Năng chỉ nói 3 tiếng thôi, tầm tư đi, tầm tư đi, tức là nói 3 tiếng cho Thạch Đầu là Lục Tổ tịch. Thì lúc Thạch Đầu thông minh lắm, ông nói tầm tư tức là phải suy nghĩ tìm kiếm, là làm sao định tĩnh quán sát để tìm kiếm cho mình đạt được kết quả. Trong tối ngày ông ra gần mộ, gần đó tháp cái ngồi, ông tầm tư suy nghĩ hoài, ông nghĩ hoài, ngày này qua ngày nọ mưa gió ông cũng ráng công phu. Thì một hôm có một vị thượng tọa lại hỏi, ủa tại sao ngài ngồi ngoài đây vậy, làm cái gì vậy? Ông thượng tọa này thuộc về cái hàng khủng chúng mà, đâu phải giỡn, rất là giỏi, lúc đó ông coi hết mà. Thì sao ông lại tháp, ông thấy vậy ông hỏi, ủa sao ngài làm gì vậy? Nói lúc mà thượng ra đi có tịch đó thì có dặn tôi được tầm tư đi. Cái ông thượng tọa này rất giỏi, mới chết rồi, hòa thượng nói vậy mà ông không hiểu hả? Tầm tư đi tức là ông có một vị sư huynh tên là Thanh Nguyên, ở Thanh Nguyên tên là Hành Tư, ông phải đến Hành Tư ông học mới ra, ông mới được ngộ đạo. Mà nhờ trong thời gian đó ông công phu, ông dẹp hết vọng tưởng, ông dồn năng lực vào cái chữ tầm tư, ông quên hết cái tự nhiên, vừa kêu nói cái Hành Tư cái ông nói vậy hả, tức là tâm ổng mạnh mẽ lắm, ông tới thành ngày Hành Tư liền. Xong qua tới Hành Tư là lúc đó tâm ổng nó rỗng rồi, và tự nhiên nó ông có một cái sáng gì trong đó, ông rất là mừng, nghĩa là đến ngoài Hành Tư để ông sáng việc. Thì vừa đến ngày Hành Tư thì Hành Tư nói, ông từ đâu đến? Cái ngày Tà Đầu, dạ con từ Tàu Khê đến, tức là chỗ Lục Tổ vậy nè. Thì cái ngày Hành Tư mới hỏi, ông có đem gì đến không? Tức là ông đến đây nhưng mà ông đem cái có đem gì không? Mình nghe bình thường cũng như là ông đến đây ông có đem hành lý, ông đem đồ đạc này. Gặp mình nói, dạ con có mớ áo tràng, có mớ đồ chặt mẻ với lại cái bộ đoàn, cái tòa cũ gì đó con đem đến. Lúc đó chắc bị đá, đúng không? Tại vì cái thủ thuật tiền sư mà, ông có đem gì đến không? Tức là hiện tại ông đã nhận được cái gì chưa? Có, ông nhận, ông mới đem đến. Thì tù lúc đó nhờ ông ngồi, ông tầm tư trong gần tháp, ông trả lời, khi chưa đến Tàu Khi cũng chẳng mất, Tức là không hỏi có đem gì đến không, nhưng mà ông nói khỏi cần đem gì đến, vì đỡ tàu thuê cũng không mất cái đó thì có gì đâu mà có đem đến. Lúc nào cũng sẵn bên con, chưa đến tàu thuê cũng chẳng mất. Trời ơi, ông Trành lần tư nói cha gặp ông Sa Di mày ngon á. Ông chơi thêm một câu nữa, ông phán thêm một câu nữa: nếu chẳng mất thì đến tàu thuê làm gì? Nếu ông không mất, tàu giờ ông có thì ở nhà thì ông đủ tung quanh mất, nhưng đến tàu thuê. Nhưng mà Sa Di này siêu lắm, cũng giỏi, trả lại liền: thưa hòa thượng, nếu không đến tàu khê làm sao biết chẳng mất? Ông đòi cho dân chúng làm, và sau này rất là giỏi. Thật đầu nghĩa là thiền sư rất là giỏi. Thì quý vị thấy rõ ràng chúng ta cũng học, chúng ta biết chúng ta có Phật tánh, chúng ta biết có tự tánh, nhưng tự tánh chúng ta hoàn toàn đầy đủ, tự tánh chúng ta không sanh diệt, chúng ta thanh tịnh, sanh sanh đất pháp, học rất giỏi. Trong cái bài của Lục Tổ mà trình với Lục Tổ nói dữ dội lắm, tôi có đầy đủ các cái, thôi khỏi học gì hết trơn. Nhưng mà cái đó là cái kiến giải. Còn cái ông này, ông biết không mất đó, biết đầy đủ là ông qua cái công phu, ông nắm được cái đó rồi mới biết được. Tôi nghĩ không đến tàu khê thì làm sao biết được cái đó. Còn mình chưa đến gì, chưa tu ở đâu, mình lại lấy cái đó mình làm cái giả tài sự nghiệp, rồi đàn thiền tỏ thánh, rồi nói vung vãi. Cho nên mình kẹt cái chỗ kiến giải đó. Cho nên người xưa là biết là sau này cách thời đại mà văn tự kiên cố đó, cái giai đoạn mà chùa tháp kiên cố qua rồi, cái thời đại văn tự kiên cố là chúng ta sắp bước là cái thời văn minh đó. Người ta thường thường trọng cái kiến thức. Quý vị vào nước ngoài đó, quý vị mà hiểu biết dở sơ, nó hỏi quý vị lộng cộng là nó coi thường cái gì. Cái người biết nhiều thì nó rất tôn trọng, nhưng mà mình khéo mà bởi mình chuyển cái biết nhiều vào học Phật pháp đó, quý vị có thể yên. Cho quý vị biết vật này, biết vật nọ này nọ trên thế giới đó, đây và căn nhà ngoài phố là quý vị chết liền. Nó chỉ cần hỏi vài câu là quý vị cứ đứng không liền. Nhưng mà mình biết cái trong cô mình diễn đạt mà cái nó không nắm bắt được, không thể suy nghĩ được là mình thành công. Cho nên quý thầy qua mà hoằng pháp bên nước ngoài là nhờ cái đó, nhờ cái công phu ở trong thiền viện mới ra, mới thể làm chủ được. Chứ còn nói về biết và kiến thức đối với người nước ngoài nó thiệt quý vị không dính dáng gì đâu. Có nhiều người không biết qua cái lo học ngoại giao để mà giao thiệp, học tiếng này nọ mất bao nhiêu thời gian. Khi mà nói chuyện được rồi, công phu cái nói chuyện nó còn nằm ở dưới đầu dứt chân người ta biết hết. Nhưng mà công phu thì không được, đó là một cái thất bại. Cho nên ra nước ngoài cũng nó phải đổi họ điều kiện, có nhiều người họp mới ở được, không thì chúng ta chịu không được. Vậy thì quan trọng nhất là tôi nói quý vị muốn đạt được cái mục đích, muốn đạt được cái gì chân thật, muốn nếm được cái mùi vị đó, quý vị cần phải công phu thực tiễn. Cho nên bữa trước chú Minh này đã có nói cái bài mà tôi nghe rất là hay. Phật dạy người ngu giống như cái muỗng sành đó. Cái người ngu mà nói ngày nó bàn bạc giống như muỗng sành, hàng ngày vẫn tẩm nhũng trong canh, tức là nhúng trong canh đó. Lúc nào ngày nào cái muỗng sành nó nhúng trong canh, nhưng mà không có phần tri giác, tức là không có phần hiểu biết giác ngộ rõ ràng đó. Mùi vị làm sao có thể sanh? Mình giống như cái muỗng sành lúc nào cũng học, giống như mình ngồi học mình lúc nào cũng bài dở, cũng hấp môn này nọ, nó học dồn nén cho nhiều, tức là lúc nào cũng nhúng trong canh, nhưng mà giống như cái muỗng sành đó, thì nó không có phần tri giác, tức là không có công phu thực tiễn á, không bao giờ mùi vị phát sanh. Rồi Phật nói người khôn như lưỡi lành. Cái người khôn, người có trí hành biết về cái mục đích mình giống như cái lưỡi lành, dẫu rằng chỉ nếm một lần canh thôi, nhưng mà chỉ nếm chút xíu phần canh thôi, nhưng mà có sẵn phần tri giác, tức là có sẵn trong khôn thực tiễn trong tri giác, mùi vị đương nhiên sẽ phát ra. Thì đương nhiên chỉ cần chúng ta có công phu là nếm cái là ta biết mọt, nắng, ngọt, chua cay thế nào. Chứ còn chúng ta diễn đạt hoài thế tả thế này nọ, giống như cái muỗng nó không biết được cái gì. Hồi bữa trước tôi nghe câu nói tôi thấy nó hay, nó đơn giản trong kinh pháp cú thôi, nhưng mà mình thấy mình áp dụng mình không phải như vậy. Mà thời buổi sau này nó ưa bị kẹt cái này đó. Cho nên các học viện sở dĩ thất bại là mà xảy ra nhiều việc mà nó rắc rối trong tăng đoàn, là tại vì người ta chú trọng việc học nhiều quá mà quên công phu. Cho nên có một số nhiều người ở đại học Hoàng Hạnh lên thì về Trúc Lâm tăng nỉ xin cho con, thầy cho con xin được ở đây tu 3 tháng, dưới con nhức đầu quá chịu không nổi. Tôi rất thông cảm cái này đó, vì hồi trước khi làm thật sự tôi nói hòa thượng là bây giờ con rất là sợ đi giảng pháp lắm hòa thượng ơi, nói con tu chưa tới đâu hòa thượng cho con yên một thời gian. Hòa thượng nói vậy ông ý thức rất là tốt. Tới mình năm 16 năm trong thiền viện tôi mới dám có thể mà hòa thượng là thầy Long Phương đẩy quá tôi mới lên tòa để nói chuyện thôi, chứ thật sự tôi không nói, tại vì tôi biết là mình còn thú còn dở, mình còn thấp kém mà nói như vậy. Nhưng mà thầy với thầy có nói một câu rất là hay, tôi rất thấm thía: nếu mà ông tu dở mà ông nỗ lực ông tu á, thì khi ông ra giảng pháp á, ông có hai cái lợi. Thứ nhất đó, là ông có thể san sẻ những kinh nghiệm cho người đi sau. Và thứ hai, ông tự nhắc nhở cho mình: trời ơi, tôi nghe của mình. Tại vì nhiều khi mình nói pháp cho người ta là mình phải soạn thảo mình. Thì khi soạn thảo những kinh điển tôi học qua rồi thì nhớ lại và tôi nhắc nhở: à, ông đã làm như vậy, ông làm được chưa, ông nói được mà ông có làm được hay không, à, hành giải tương ưng hay không. Tự nhiên nó có một tiếng chuông cảnh tỉnh, cho nên tôi thấy nó cũng là vui. À thôi, bây giờ mình ra làm Phật sự, đây là cái duyên nào đẩy tôi ra thì tôi ra. Và ngày là thuyết pháp dẫn đầu tiên ở trên trường Mỹ Trúc Lâm Phụng Hoàng, và tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng, nghe nó rất là thông, nó không có gì dữ mắt. Tại vì những cái bình thường mình có thể có yên ổn, dù không hoàn toàn nhưng có thể qua được nửa đường. Thành thử ra tôi lấy kinh nghiệm nói với quý vị, và chúng ta khoan nói pháp, khoan gì hết. Những người nào nói pháp quý vị phải ráng cố gắng chỉ nói sơ sơ và đưa lên cho người khác hoặc giao người khác. Đừng có ngồi bàn thiền tự tánh mà nói một lát nó lộn xộn, mà tự nhiên mình làm cho người ta lệch cái thành kiến là mình rất là có lỗi. Tốt nhất là chỉ vài lời, tiếp khách vài lời rồi chúng ta nghỉ. À, còn trách nhiệm chúng ta giao người khác. Ở trên thiền viện Trúc Lâm á, những người nào mà làm đăng á, lại hỏi pháp á, là hòa thượng buộc là không có nên nói pháp, chỉ đưa vô cho khách người ta giải thích. Cho nên rất là dễ. Chứ bây giờ mình ngồi nói pháp mình làm lát, trong khi là mình mới học về Trúc Đỉnh mình nói tầm bậy tầm bạ, cái người ta nói tội ở trên thiền viện Trúc Lâm nói như vậy, cái nó đưa lên mạng là nó chết luôn. Hồi lên mạng đưa cái kiến giải gì đâu mà lãng xả. Tại vì trong kiến giải là cái thuốc trị bệnh, mình nói ra mình phải có cái sự bảo vệ trong cái nhìn của mình. À, cái nhìn tôi đây là một phía này nè, do cái bệnh này nè, thì được. Chứ mình nói cái đó, nói chung là mình chết. À, cho nên là học pháp phải kỹ lắm, phải học rất rõ ràng. Thì khi học pháp nắm rõ ràng rồi, lúc đó chúng ta có thể từ trong ngực, không ngực lưu xuất ra rất nhẹ nhàng bằng cái kiến giải, cái thực chứng mình. Nó sướng vô cùng mà nó thấy nhẹ nhàng. Chúng như khi mình nói một điều mà làm không được, có thể quỳ nó bức xúc vô cùng. À, nhưng mà dù sao có những việc chúng tôi không làm tròn, không đến tên là rốt ráo, nhưng mà tôi đã cảnh tỉnh đây là cái thấy của tôi chứ không phải là cái đến. Tôi thấy đỉnh núi á, tôi thấy nhờ tôi không bị chướng ngại, tôi thấy, nhưng mà tôi còn ở đây, tôi chưa đến thì được. À, cho nên quý vị phải cẩn trọng trong vấn đề này. Nhiều khi mình cái chuyện gì mình ở trình độ nào mình làm cho còn trình độ đấy, đừng có vượt qua quá là mình sẽ hụt chân là mình, lúc đó mình sẽ rất là hụt hẫng. Mình sẽ làm gì trong tầm tay, trong khả năng mình vớ được ráng làm, nó yên ổn nhẹ nhàng. Cho nên Đức Phật có nói là ở trong cuộc sống những cái vui, cái khổ, cái hạnh phúc hay cái bất an đều do mình tạo ra. À, cho nên một ngày đó Đức Phật mới nhắc nhở các tỳ kheo là: này các tỳ kheo, có năm điều này nếu mà người nào mà dính vào á, thì sẽ đem sự khổ não, sẽ đem sự nhiệt não, sẽ đem sự bức xúc và sẽ đem sự phiền não. Thứ nhất là không có lòng tin. Thứ hai là không có hổ thẹn. Thứ ba là không có sợ hãi. Thứ tư là biến nhát. Và thứ năm là ác tuệ. Ác tuệ tức là cái thấy biết xấu ác bất thiện. Những tỳ kheo nào mà dính vào năm thế này là sẽ rơi vào khổ não, xúc não, phiền não, u não. Sau khi mạng chung sẽ đọa vào ác xứ, đọa xứ địa ngục. Tức là mình không có lòng tin nè, không có biết hổ thẹn nè, không biết sợ hãi nè. Tàm quý đó, hổ thẹn là hổ thẹn với mình, sợ hãi là những việc mình làm xấu người ta biết, là sợ hãi, là quý. Rồi làm biến chỉ là đùng đẩy việc này cho người nọ, mình ăn thân, mình thủ phận, mình được khỏe, giao việc cho người ta, mình tránh né. Và thứ năm là ác tuệ, tức là mình có cái nhìn, cái biết thiên lệch một bên, tức là ác tuệ. Này các tỳ kheo, người nào có lòng tin, biết hổ thẹn, biết sợ hãi, siêng năng trong công việc được giao và có thiện tuệ, có trí tuệ, những người này sẽ đem lại bình an, đem lại hạnh phúc, đem sự an lạc, đem sự thanh bình và sự yên ổn cho đại chúng, cho thiên nhân, cho loài người. Và những người này sau khi vạn chung sẽ được sanh cõi lành và thiên giới. À, Đức Phật phân tích như vậy. Vậy thì cái khổ, cái vui, cái ngại, cái thuận, cái thông, nó đều do chúng ta vận hành trong cuộc sống. Đức Phật đưa ra hai vấn đề, nếu mà chúng ta làm được cái này mà rèn luyện thì chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Dù rằng những cái mà quả báo cho chúng ta lỡ tạo, nó cũng sẽ chuyển dù từ nặng thành nhẹ và nhẹ quá mất luôn. Thì một người mà không có lòng tin này, Đức Phật chỉ nhấn mạnh là trong giáo pháp Đức Phật không nhắc là lòng tin nhân quả thôi. Nó thẳng như thế đó. Cái giáo pháp Đức Phật là nằm trong nhân quả. Dù trong cảnh giới lên nay cả đến Phật, bò Phật quả cũng có nằm trong nhân quả. Ở trong thế gian xuất thế đều cũng trong nhân quả. Thì mình không có niềm tin nhân quả thì mình đâu có biết khổ thẹn. mình làm gì mình nói ok, mình đâu có sợ, miễn là mình thỏa mãn cái dục vọng, thỏa mãn cái sự ham muốn, thỏa mãn cái sự hiếu, thỏa mãn những gì mà ham thích, đã rồi, chạy nó, tới đâu tới, không có nhân tin nhân quả thì nó không biết khổ thẹn. Và khi biết khổ thẹn rồi, bắt đầu cái mặt lì, hết sợ hãi, tại vì mình không có lòng tin thì mình không khổ thẹn, mình chạy nó, bây giờ lỡ rồi lì mặt ra luôn, không sợ ai hết. Rồi là lì bắt vì không có lòng tin nhân quả. Rồi khi mình làm việc, mình không nghĩ mỗi cái việc làm mình là mỗi cái công đức nó kết tập cho mình một cái gia tài, mình khai thác được cái tiềm năng của mình tránh né, mình sợ sệt, mình biến nhát, mình đùng đẩy cho người này người kia để mình viện lý do đau bệnh ốm buồn hay là gì đó, là hoàn cảnh gì đó, thì chúng ta tự phá hoại cái công đức mình. À, thì đó thì sao phá hoại công đức thì sao, khi mạng chúng nó rơi vào cõi dữ thôi, ác thú địa ngục. Rồi thứ năm là ác tuệ là chúng ta có cái suy nghĩ, cái sự nhận biết nó thiên lệch, có thành kiến riêng của mình, tôi phải như vậy, phải làm đúng như tôi thì đúng, còn không làm như tôi là không có đúng, không phải đúng chân lý, thì cái tội giác đó Đức Phật gọi là thiên lệch, thiên kiến và ác kiến. Thì những cái điều đó Đức Phật đưa ra rõ ràng, đây là địa ngục và Đức Phật đưa lại đây là thiên đường, là cái việc phải có niềm tin sâu nhân quả. Mình khi tin sâu nhân quả thì mình biết những cái việc chúng ta gặp nghịch cảnh đời thường là do nhân chúng ta đã tạo đời trước, bây giờ quả chúng ta phải chịu an ổn. Và biết tin sâu nhân quả là bây giờ nếu như mày hồi trước ta làm vậy, bây giờ ta gặp vậy, thì giờ cho anh muốn an vui thì cho cố gắng ngay đây con làm cho tốt để sau này cho ta hưởng quả. Thì như vậy thì rồi khi đã tin nhân quả thì mình làm việc gì mình hổ thẹn nhân tâm, mình nhìn lại chính mình, việc này là việc xấu ác, là việc nó đưa chúng ta đến khổ não, chúng ta hổ thẹn là chúng ta không có làm những việc ác. Rồi mình sợ hãi với người thì làm, mình biết là cái nhân quả thì bây giờ mình làm việc gì mình cũng lo, thì từ cái đó mình không dám làm cái nhân ác. Chúng ta làm gì hiên ngang đi, mọi người không sợ, ở trong đại chúng không sợ. Vậy thì không sợ hãi. Rồi mình biết nhân quả thì bây giờ biết mình làm việc tốt thì mình được hưởng quả tốt. Mình làm việc gì chịu cho mình, ngay cả việc mình bố thí hay là mình làm việc thiện cũng cho mình, thì lúc đó mình đã tin nhân quả thì chúng ta đâu có nhát, đâu có biến nhát, đâu có là mà lười biếng để tránh né công việc mình ta. Công việc tới tùy duyên, tôi không biểu quý vị chạy tìm, mà tùy duyên mình làm bằng tất cả tấm chân tình, giống như hai con nhạn ráng giữ đó, làm việc đúng. Còn việc không phải phi lễ chúng ta không làm. Thì lúc đó chúng ta tin nhân quả. Rồi khi tin nhân quả rồi, mình mới biết là từ nơi cái nhìn chân chánh chúng ta sẽ được cái quả chân chánh. Thì lúc đó chúng ta phải làm sao rèn luyện cho mình một cái nhìn phóng khoáng, một cái nhìn chân sát, một cái mình rõ ràng và cái mình quang minh chánh đại, chúng ta sẽ được cái quả an ổn sâu sáng. Lúc đó chúng ta phải học hỏi cho nhiều, phải tư duy cho nhiều, phải công phu cho nhiều để chúng ta phát mở được cái thời gian. Có công phu chúng ta mới định tĩnh, có định tĩnh chúng ta mới phát tuệ. Thì ba cái đó giới định tuệ văn tư tu nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong đường tu. Tôi nói quý vị thì quý vị sợ ngại cái gì? Không sợ ngại gì hết. Dù nó có ngại là do vấn đề mình vô minh, mình không biết, nhưng mà mình biết rồi tự nhiên mình chuyển hóa nó. Và từ cái đắc ngại đó thánh nhân mới lập bài giáo hóa, mới lấy chuyển cái mịch làm, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy khó khăn làm thành công, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy người nghịch làm bụng đẹp, lấy kẻ tệ hại làm lợi ích, cứ lật ngược lại vậy thôi. Lấy bố thí làm đối giúp rách, rồi lấy lợi sở xài làm giàu sang, lấy quan ức làm cái hạnh, tức là chuyển tất cả những gì mảnh nghịch cảnh nó thành một cái hạnh của mình, chứ nó không bị thành công nhẹ nhàng. Mình khỏi cần mong cầu gì hết, đã biết nhân quả thì đâu có gì sợ bệnh. Có thân là phát bệnh, có thân không cầu không bệnh, không cầu tại vì nó đủ duyên là nó bệnh, nó kết tập chi trùng nhiều nó bệnh. Là thành không mong không ma, thì không ma thì sự nguyện chẳng vững gì đó, đã thấy sắp đặt việc không cầu dễ thành. Vì cái việc mình đã sắp đặt mà nếu thiếu như mình không nỗ lực, không hết lòng, mình đã tập kết những nhân duyên điều kiện thuận tiện, làm sao mình cầu thành, khỏi cầu dễ thành. Làm hết lòng thì làm hết gan, không cần kết quả thì nó thành. Vậy thôi. Rồi đối tiếp với người không mong luôn chiều, mình được người ta luôn chiều, mình thuận tiện quá, mình sanh ngã mạng kiêu căng, mình tưởng mình giỏi, mình thấy mình tay người ta luôn chiều. Thấy lợi mà không cầu cái gì, mình lợi thì vừa được lợi, cái tự nhiên mình muốn được tâm đồng, muốn 10 đồng thì tâm suy dễ đại. Vậy thôi. Mình bố thí cũng vậy. Bố thí là ông đã giúp người ta, là dứt khoát là ông giúp ông chứ không phải giúp ai. Ông cho là ông nhận, mắc gì mà phải cầu người ta đền đáp. Mà mình cầu đình đáp tức là ý còn mưu toan, tức là mình còn nhỏ hẹp, còn nhỏ nhen, còn ích kỷ, còn khuôn khổ, thì cái quả khuôn khổ nhỏ nhen ích kỷ chút xíu. Chứ còn tâm bố thí bằng cái tâm vô tâm, cái tâm trong sáng sang sẻ giúp đỡ mọi người, tâm nó ra rộng thì cái quả nó rộng. Vậy thôi. Bị hào quang chẳng cần minh quang, tại vì không ai làm ông quang hết trơn. Tại hồi xưa ông bức xúc người ta, bây giờ người ta làm quang lại là quề vui vẻ hài hòa cả nhà chấp nhận rồi hết nợ, khỏi cần biện minh. Bị biện minh thì quán hận càng sánh. Thì mình biện minh tức là mình không chịu trả cái nợ đó, thì quán hận nó chồng chất mãi mãi. Đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy thầy nào nó cũng đều có những cái lý rất là sâu xa, mà do kinh nghiệm cho tuệ giác Đức Phật đã từng trải qua biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trải qua từng giai đoạn, Đức Phật đúc kết lại thành phương tiện và nắm rõ được cái hành nghiệp của chúng sanh, nên mình nên mới phóng thẳng đâu giáo lý vào trong cho chúng ta để chuyển hóa. Chúng ta là những đệ tử của Phật thì chúng ta phải có một cái tinh thần làm sao cởi mở, giải thoát, buông bỏ, biết những cái cù cẳng, những gánh nặng đi, là cuộc đời chúng ta rất nhẹ nhàng. Chứ đừng có thu gom những gì không cần thiết, tôi nói bị việc vụn vặt dẹp đi, mình lo cái việc lớn. Đó là một người trưởng quân tử. Chứ đừng có lụm ba cái những cái vụn vặt để đi bán những cái gì nó không đáng gì, nó mất thời gian mà nó mất cơ hội. Trong khi thời gian cơ hội đó, ta tập trung vào việc lãnh tập hết cung năng lực. Vì khi chúng ta mà buông xả được hết thì năng lực chúng ta bớt có ý kém mà nó mạnh mẽ vô cùng, và từ đó nó sẽ không phá được những cái chướng ngại và nó vượt qua được cái đó. Quý vị phải ráng luyện, không ngừng luyện tập mới hoàn thiện con mình. Con người như vậy đó thì quý vị đạt được như vậy cho nó thì quý vị đem niềm vui cho người ta, thì quý vị thấy tự nhiên khi mình ban được cái gì vui cho người ta thì nó an ổn. Có một cậu thanh niên, ông lại gặp một vị thiền sư, tôi nhớ là thiền sư Nhất Khu An lâu quá. Gặp một vị thiền sư đi, gặp thiền sư thì ông nói là: thưa thầy, để con sống một cuộc đời con thấy tuy con chưa già nhưng mà con thấy con không biết làm cái gì để được an vui cho mọi người, đem cái niềm vui trang trải cho mọi người, vì con biết rõ nhân quả, mình làm cái gì đó thì mình đem được cái gì mà cho mọi người thì con sẽ thâu được kết quả như vậy. Con biết nhân quả, nhưng bây giờ con thật sự là con không biết ai dẫn dắt chỉ dạy cho con đi cho đúng. Mình biết là con đường nó là sẽ đến, nhưng mà mình không biết bản đồ đi làm sao để cho nó đến một cách nhẹ nhàng, không ai nó phải vượt qua chướng ngại. Thì ông thầy sư này nói: trời, cháu còn nhỏ mà thấy cháu cũng có cái tư tưởng thanh cao vậy á, rất là giỏi. Thì bây giờ ít có người nào ta thấy trong cuộc đời này người ta là tham lam chiếm đoạt, giành giật sâu xé, đấu tranh dữ lắm, không ai nghĩ tới quyền lợi riêng cho mọi người, mà cháu có tư tưởng này rất tốt. Thôi được, lại đây để ta dạy chỉ cho. Thì tại đó có bốn câu nói để cho ra, thì con phải ráng tư duy và ráng cố gắng và nhận định đưa ra cho ta biết ý kiến. Thứ nhất là con phải xem mình như người khác. Bây giờ con phải biết câu hỏi là xem mình như người khác là ý thế nào không? Cái cậu thanh niên này cũng đã có không có học, con suy nghĩ chút xíu. Thưa thầy, nếu mà xem mình như người khác thì khi mình khổ thì mình nghĩ mình là người khác thì cái khổ nó bớt. Khi mình vui thì mình nghĩ mình là người khác thì niềm vui nó sẽ lan tỏa. Có gì hiểu không? Khi mình gặp một việc gì khổ thì mình đừng có nghĩ mình khổ người ta sung sướng, mình càng khổ. Mình gặp mình khổ, mình thấy nghĩ người ta cũng khổ. Mình đặt mình là người ta cũng khổ. Thì ai cũng có nỗi khổ, và cái nỗi khổ này là việc chung, thì thôi ráng gánh chịu. Còn nhiều khi người ta còn khổ hơn mình nữa. Cái những cái mình bức xúc tại mình không đủ năng lực mình chịu, mà người ta còn khổ hơn mình. Thì con nói giờ mình biết mình là người ta thì mình quán mình là người khác thì tự nhiên khổ nhẹ. Còn mình đang vui thì cái niềm vui là, nếu mình vui á tức là có cái khổ đó đọc, tức là mình nghĩ là mình vui, rồi những người khác khổ tức là mình vui trên cái khổ của người ta. Thì thôi bây giờ mình vui, mình quán mình là người khác, mình vui người khác cũng vui, tức là cái niềm vui nó lan tỏa ra. Cái con ông già nó trời ơi, rồi còn nhỏ mà có cái niệm rất là hay. Được rồi, bây giờ câu thứ hai, mình hãy quán người khác là mình. Vậy con hiểu câu ý nghĩa như thế nào? Cái cậu thanh niên nói: dạ thưa thầy, nếu quán người khác là mình thì mình gặp người ta có những bất hạnh, những cái khổ sở, những cái cần thiết, những cần thấy, mình quán người ta như mình. Mình thấy người đó khổ sở, vướng mắc, chướng ngại, phiền não, mình cũng có thể như người đó, thì mình tự nhiên mình thông cảm, mình san sẻ, mình gánh vác, mình trợ giúp người ta. Ông già nó tốt, được, vậy là con người là hay rất là khá rồi đó. Thì bây giờ kế tiếp nữa, một câu thứ ba là bây giờ phải quán người khác là người khác, người khác là người khác chứ không có gì mình nữa. Thì bây giờ con là ý nghĩa thế nào? Thì ông thanh niên suy nghĩ chút xíu. Cho tôi thầy, theo con nghĩ như vậy con biết đúng không? Mình quán người khác là người khác tức là mình nhìn, mình sắp xếp mọi người đều có cái bản ngã, có cái thành kiến riêng tư, mỗi người đều có vị trí của người ta. Đừng để cho những dẫm chân với nhau, đừng cho loạn xạ với nhau, nghĩa là sắp đặt thứ tự. Có nghĩa là cái người mà biết sắp đặt cái vị trí từng người khác, mỗi người đều có cái vị riêng, không nên lấy cái thành kiến người này để áp đặt cái người này. Người này làm thợ máy thì phải có cái nhìn của thợ máy, người này là thợ may có nhìn là thợ may, người ta đều có cái quan điểm người ta, không nên buộc ông này phải làm việc này, ông này làm kia, dẫn chân với nhau. Và mỗi người làm một việc mình, quan trọng kiếm được tiền, tức là phải đạt tới mục đích chánh, kiếm được tiền. À lúc đó nghĩa là khi con đã có nhiệm vụ trách nhiệm gì, con phải sắp đặt người nào đâu vào việc đó, và cho nó yên ổn, cho nó hài hòa, nó thứ tự. Đó là bắt đầu trình độ cao rồi đó, đó là bắt đầu có trách nhiệm rồi đó. Thì ông già nói trời, không nhận cháu quá giỏi. Bây giờ còn một câu cuối cùng ta đưa ra nếu cháu giải được rất là hay. Là câu thứ tư là phải xem mình như là mình. Vì đọc không? Cái này giống mình không? Giống mình không? Xem mình như là mình giống không con? Hòa thượng nhớ dạy cái gì con biết không? Phản quan tự kỷ, đang buồn ngủ quá mình nhìn lại, à buồn ngủ quá, mở mắt ra, rồi hết buồn ngủ. Đúng không? Thì là phản quan tự kỷ là xem mình như là mình. Đúng không? Thì chú này ông suy nghĩ, chết cha, cái câu này con thấy khó nghĩ quá. Mà làm sao giải thích được xem mình như là mình, mà xem mình như là mình là bây giờ cái diễn trình của mình nó không có kinh nghiệm, làm sao mình biết mình là mình thế nào? Con suy nghĩ hoài ông không tìm trả lời nó. Dạ thưa thầy, cái câu này là con không thể trả lời được, tại vì nó mâu thuẫn với câu trước. Câu trước là xem mình là người khác, là bây giờ xem mình là mình. À bây giờ con không biết làm sao. Thì thôi, ông thiền sư cười khà khà. Đúng, cái việc này không thể trả lời hiện tại. Bây giờ con ráng cố gắng về và thực hành những câu việc, những việc kia đi, những ba câu hỏi kia đi. Một thời gian sau con sẽ trả lời câu hỏi số 4. À ông rất cảm tạ sao cùng ông dùng ba câu đầu. Ông sống ông lúc nào ông đem cái niềm vui nỗi khổ san sẻ, là vui vẻ hài hòa chia sẻ mọi người, ông sống một lát tự nhiên ông sáng được cái tâm rồi. Và sau này ông được ca ngợi là một vị là đã sáng đạo. Ôi cái gì nghĩ thấy hay không? Lúc đầu đó mình là người khác, tức là mình quên cái bản ngã mình để mình cùng hòa đồng với người khác. Thì khi mình là người khác và người khác nó trở giống như mình, thì lúc đó không có mình mà cũng không có người khác. Và con đường cuối cùng là chúng ta chiếu phá lại, xét soi lại chính mình. Thì nơi mình là cái nguồn gốc để phát sinh ra môn pháp. Vậy thì bây giờ mình chiếu phá lại, quay lại cho mình. Nó giống như công phu của chúng ta là phản quan tự kỷ. Khi chúng ta phản quan tự kỷ, mình nhìn lại cái thực chất con người mình, nó căn cơ trình độ nằm thế nào, nó xấu tốt thế nào. Xấu chúng ta chuyển hóa, tốt chúng ta phát huy. Hai cái đều là một cái công trình hướng thượng. Nó rất phù hợp với cái công phu của chúng ta. Hai cái chúng ta thấy nó gom lại, chúng ta cảm thấy là nó giải tỏa đi những cái mà chướng ngại của bắt lực. Còn tại vì chúng ta cứ nhìn người ta ngoài, cứ lỡ tối ngày là tranh đấu ở ngoài, là bắt dần nhìn người này nhìn người kia, là phê phán bên ngoài, mà quên đi cái người chân thật của mình. Thì làm sao chúng ta thực hành được cái niềm hạnh phúc an vui chân thật cho chúng ta? Ở trong công trong thiện viện cũng vậy. Ban đầu là chúng ta chưa có trách nhiệm, chưa có gì, thì mình cứ làm sẵn những cái việc gì mình đã quay lại và cần thiết đi. Thấy cái gì mà có thể trái tay ra mắt, mà có thể cần gì, những cái việc gì mà nó còn cần phải hỏi chúng ta cần. Còn những việc người ta đã làm sẵn, dù người ta sắp ngay ngắn rồi, bây giờ nó xéo mình khỏi cần phải hỏi, phải nên sắp ngay không? Tại vì nó đã làm sẵn thanh quy về, nó quy như vậy rồi, thì mình cứ thấy xéo mình cứ sắp lại. Cái đàn dơ quá, cái nhà đã quét sạch tường này, khỏi phải cần quét hay không, mình cứ quét khỏi phải hỏi. Nhưng mà những việc gì cần để mà có ảnh hưởng tập thể và có ảnh hưởng đến mà dân vấn đề chung đó, chúng ta phải trình ra câu hỏi để mình có cái niềm tôn trọng trong tập thể, thì lúc đó nó yên. À công phu là như vậy, nó chi chít lắm quý vị. Đừng có những cái mình nhiều khi mình chấp vô một cái nào đó, mình hành nó thành nó giống như là cố định đó, là mình bị thiên lệch. Cho nên trong chúng nó có nhiều vấn đề học. Một ngày chúng ta cứ rèn luyện một chút, một gột rửa chút xúc, thì có nói thiệt quý vị, tất cả những gì vướng mắc đó là nó càng ngày nó sẽ gột bỏ. Giống như cái tấm gương tôi nhặt quý vị đó, nó cứ chùi riết cái bụi nó càng ngày nó sạch. Rồi ngày đó chúng ta hỏi là bụi sạch rồi còn gì? Nó còn cái gương sáng là chúng ta thấy rõ hết, đâu còn gì phải lo, đúng không? Chứ đừng có thắc mắc rồi tại sao cứ nhắc đi ba chuyện cũ, chuyện ngày xưa không à? Nhưng mà mình làm không được, nó khổ quá. Vậy mà đáng, cố gắng tươi là cũng phải nói thiệt quý vị, cũng không có đi nhiều. Nhưng mà dù sao công trình mười mấy năm cũng ít học được chút đỉnh của những kinh nghiệm người đi trước. Thì tôi san sẻ quý vị để cùng đi thôi. Chứ thật sự tôi cũng đang cố gắng tôi đi, chứ không phải tôi không phải là tôi là đến đất tới chỗ, mà tôi cũng muốn cùng đi tới chỗ một lượt cho vui. Và đi tới nơi rồi vậy thì huynh đệ chúng ta sẽ lập thêm cái nguyện, cùng nhau tạo thêm một năng lực, cái cùng nhau dẫn dắt tiếp những người ở sau đi. Nói vậy quý vị phải ráng cố gắng trong cuộc sống. Chúng ta phải cố gắng để đem những cái mà vận hành. Hình như hồi nãy chúng ta đọc là từ chỗ mong được thông trở thành ngại, không thấy không? Mong là được thông trở thành ngại, mà muốn ngại trở thành thông. Thì bây giờ tôi nói về chung cái là tôi nói về là mình muốn vượt qua chướng ngại đó, mình phải có một cái phương tiện, một cái lộ trình cho chắc chắn, một bản đồ cho vững vàng. Tức là làm sao dẹp hết những cái bên ngoài để chúng ta quay lại các con người chân chính của mình, chúng ta thấy rõ. Như là tôi từng nhắc quý vị là mình làm sao dọn dẹp cái ngôi nhà mà chúng ta thực tinh tất sạch sẽ, là chúng ta thấy mát mẻ và chúng ta thấy nhẹ nhàng. Một ngày nọ tại Pháp hội Linh Sơn, thì ngày đó Đức Phật cầm một viên ngọc qua mani tùy sắc. Quý vị biết có đọc cái chuyện này không? Thì Đức Phật có mới dơ viên mani tùy sắc lên và hỏi Tứ Thiên Vương là các ông xem cái viên ngọc này màu gì. À, cái ông Tứ Thiên Vương thì bốn cõi trời Thiên Vương thì nói là ông Thì Sa Môn, ông Quảng Đại gì đó, một bốn ông á, ông nói là ông Đa Văn Thiên Vương rồi đó, thì nói là viên ngọc này màu xanh. Rồi ông Thì Sa Môn nói viên ngọc này màu đỏ. Rồi ông Quảng Đại Thiên Vương nói là viên ngọc này màu trắng. Đại khái là trong bốn góc đều thấy bốn màu. Những ông Nguyên Thiệu có học cái vụ này chưa? Ta học rồi ha. À, thì đó là đưa cái viên ngọc đến, thì khi điêu ai cũng nói là màu này màu đó, mà cái viên ngọc này là viên ngọc tùy sắc, có nghĩa là cái nghiệp người nào thấy nào thì thấy cái màu sắc của viên ngọc như vậy. À, mình thấy cái nghiệp mình nó thanh tịnh hoặc có nghiệp thanh cao thì theo cái màu đó, là màu xanh màu trắng. Rồi Đức Phật bỏ viên ngọc xuống, Đức Phật đưa bàn tay lên hỏi các ông viên ngọc này màu gì. Cái nó mấy Thiên Vương đó, Bạch Thế Tôn, thì hồi nãy Đức Thế Tôn đưa viên ngọc thì nó có thể nhìn màu, bây giờ Thế Tôn không đưa viên ngọc, biểu hỏi viên ngọc còn gì thì con biết sao trả lời. Dữ dội không? Trời ơi, cái gì đọc cái này mình mới thấy rồi. Hồi xưa Đức Phật cũng thiền sư chứ bộ. Mình tưởng là mấy em thiền sư nào giờ là chắc là nói chuyện là cao cấp, chứ mà thật sự Đức Phật đã diễn đạt rồi, nhưng mà Đức Phật biết cái tâm tánh mình không thể nào đạt cái vấn đề đó, cho nên đưa những phương tiện lâu lâu nhá em cái thôi cho mình biết. Viên ngọc này màu gì? Tay không hả? Ủa, không có tay không sao màu gì? Đức Phật mới vỡ. Này các ông á, ta đưa cái viên ngọc có thế gian thì các ông nói màu này màu nọ, còn ta đưa cái viên ngọc thật mà tại sao các ông không biết màu gì? Mà ông nó không thấy, họ đưa lên đó, ngọc màu gì? Ở mình lúc đó mình suy nghĩ, ủa cái ngọc không có sao màu gì? Nhưng mà mình đã đọc chuyện thiền mình biết viên ngọc rồi. Ở Đức Phật đưa lên, cầm viên ngọc đưa lên, với Phật cầm cái tay đưa lên, cũng là chúng ta, nếu mà chúng ta chạy theo vật chúng ta quên mình. Chạy theo viên ngọc thì quên cái mà thấy được viên ngọc, đúng không? Cái gì biết được viên ngọc, cái gì thấy được viên ngọc, cái đó là ngọc thật á, cái đó ngọc vô tướng á. Mình có thể tạm đặt là danh từ, là tự tánh, là phật tánh, là tâm, là chân tâm thế này nọ. Thì chúng ta tu cũng vậy đó, là khai phát cái tiềm ẩn ở trong cái năng lực trong mỗi người chúng ta, mà Đức Phật đã từng quyền ký là có đầy đủ như Đức Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành, từ nào ông phát minh ông thấy được cái tánh này á, là ông như ta. Nhưng mà khổ con thấy quý vị biết mình lầm cái gì không? Tôi đưa cái chuông lên, quý vị hỏi thấy gì? Thấy chứ, nó thấy gì? Thấy con có tánh thấy, có cái thấy. Không ngờ cái thấy quý vị chỉ là bốn mặt trăng thôi. Tại vì khi quý vị nó thấy, tự nhiên có cái chuông và con mắt và quý vị thấy. Nó chỉ là bốn mặt trăng thôi. Rồi mình tưởng mình ngộ đạo. À, Phật dạy chỉ là tánh thấy cái này. Cái tánh thấy là làm sao? Cái tánh nó không thấy mà nó chỉ gá vào cái trăng, nó lạm dụng là thấy, nó giá cái căn nó lạm dụng là nghe. Cái nào ông chủ cũng thấy nghe hay biết á, cái đó là tánh. Mà chúng ta nhận được cái này á, chúng ta mới gọi là thế đạo. Mà không bao giờ quý vị nhận được, tại vì từ trường hợp quý vị không còn một vật gì hết, chỉ là một cái biết sáng suốt, không có năng sở, lúc đó quý vị mới nhận được. Thành thử mình điên đảo vô đó, mình tưởng mình ngộ, mình tưởng mình đầy đủ. Thật sự quý vị đầy đủ, biết được mình có đầy đủ, có tánh mình đầy đủ, mà đầy đủ tham sân đủ thứ đó, mà chưa có cái giác ngộ sáng suốt. Nó chỉ đầy đủ cái mặt về mặt cái mặt hạ liệt thôi, còn cái mặt cao cấp không có. Còn Phật có đầy đủ từ cái hạ liệt, từ cái giả dối, cái điên đảo, tham sân si mê, mà có cái tỉnh giác, có giác ngộ, có trí tuệ. Thì vị Phật đã trải qua nhiều rồi, đầy đủ hết rồi, nhưng mà biết vận dụng hết, biết vận dụng cái nào hợp lý, cái nào đúng lý để thành một cái học pháp trong cuộc sống. Tôi ví dụ tôi từng nói ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm nói, ví dụ như cây đàn cầm sắc không hầu, nó đầy đủ tiếng hay nhưng phải nhờ ngón tay khéo nó mới thảy lên một bản nhạc. Còn bây giờ mình cũng biết mình cây đàn đó, cũng biết cây đàn này là ra tiếng đồ re mi fa sol la si, nhưng mà chúng ta thảy tầm bảy tầm bả nó ra cái gì đâu mà người ta nghe là người ta bất mãn phiền não rồi. Mình cũng có tự đánh đó, nhưng mà mình phát ngôn mình nói ra cái giờ gì nó nghe ta bực. Nó nghe nó không lọt lỗ tai, mà nghe nó không hợp lý, nghe nó tôi nói là nó pháp mà nó không đúng chân lý, thì cái lời nói giống như người không biết đờn đần tầm bảy tầm má, không ra cái gì hết đó, đúng không? Mình cứ nói nó thế nào là tứ diệu đế là bốn điều chân thật, ví dụ đó, nói gì là không giải thích tầm bảy tầm đó, tức là mình không biết đàn. Còn cái người đã học, đã hiểu, đã tu, đã chứng, đã có công phu, vừa nói ra người ta phân tích tứ diệu đế là đâu đâu nó chi ly vô cùng, và nó phân tích trong cái công phu, tức là cái người đã có ngón tay khéo đàn khỏi còn nhìn đàn rất là lưu loát ra bản nhạc con đường xưa em đi đủ thứ nghe rất là hay. Còn mình đờn sát là xưa đường em đi gì đó nó lộn xộn, nó không ra cái chữ gì hết á. Thằng này nó láo cá đẩy xuống là đạo mình xuống sân khấu liền, lúc đó là không được đồng bạc nào còn bị chửi nữa. À, mình thực vậy đó, mình công phu không ra cái đám ôn vậy đó, lên cái lên trước pháp nói đầu vui đôi đầu gió đôi chuột, nói đầu này lấy cái râu ông này cấm tàm bà kia, không ra gì hết đó. Không có công phu mà nói tầm bảy tầm bả tự nhiên mình học biết là mình trộn lẫn với nhau, mình không có công phu, mình không có kinh nghiệm, nói một lát cái người ta phỏng vấn ú ớ cả thằng bài mẹ, tức là không biết đơn đạo vậy. Thì bây giờ mình cũng có như vậy, như vậy mình phải làm sao phải hoàn thiện mỗi ngày, dẹp bớt bên ngoài đi, đừng có nhìn cái châu mani đó, mà nhìn cái mà sanh ra cái châu mani này có đó mà thấy tánh. Cho nên đời sáng người ta điên đảo mà không bao giờ có người ngủ là tại vì người ta là vô minh, người ta giữ mấy con bò trong lòng mình đó. Như cái hình ảnh đó Đức Phật nói là mất con bò đó, rồi tôi giảng cái rồi đó, con bò là cái ngu si đó, điên đảo mà. Mình giữ cái điên đảo mình cho mình thấy, thành thử là mình không bao giờ mình thấy đạo. Mình giữ cái kiến giải đó mình cứ cho nó là đúng, và tôi nói cái gì đời nào năm lừa mới thấy được. Năm lừa, năm đâu có năm lừa. Đúng như vậy chứ gì, mình ráng làm sao. Cho nên ở đây nó có thêm một cái liệu pháp cần thiết nhất là chúng ta, Đức Phật đã từng nhắc nhở trong đời sau trước khi Đức Phật nhập diệt, là này các tỳ kheo, có một pháp khi xuất hiện ở đời nó sẽ đem sự an lạc, đem sự thanh bình, đem sự an ổn, đem sự hòa hợp đồng đẳng cho mọi người, cho chúng tăng. Đó là gì? Đó là hòa hợp chúng. Quý vị hiểu không? Tức là người nào mà thành tựu được pháp này là sẽ sống một cuộc đời rất là an lạc, an ổn. Đức Phật từng quyền ký là chữ tăng là sự thanh tịnh hòa hợp. Thì mình làm sao mình sống trong một cái đoàn thể phải ráng cố gắng thanh tịnh hòa hợp, đó mới đúng nghĩa chữ tăng. Một ngày nào đó chúng ta vượt khỏi cái tinh thần lục hòa đó, quý vị đã học rồi đó, là chúng ta đã cắt đứt đi cái chữ tăng này ra. Cho nên mình sống trong một cái đoàn thể, biết cùng sống san sẻ, cùng nhau trợ duyên giúp đỡ. Mình chỉ lỗi để nâng đỡ chứ không phải chỉ lỗi để công kích. Mình không nên học hỏi học chỉ là học tới học lui những điều mà nó trái với sự thật, hoặc là có chỉ trích, hoặc là có thể xuyên tạc để khiến người ta bất an, người ta khổ sở. Này các tỳ kheo, nếu người nào giữ được tinh thần hòa hợp với nhau, không có mắng nhiếc, không có chỉ trích, không có ngăn cách, không có từ bỏ, thì các ông sẽ đem lại an lạc hạnh phúc cho toàn thể và đúng nghĩa của nó. Đức Phật nhắc nhở rất kỹ. Cho nên đây cũng là một cái tâm nguyện tha thiết của Hòa Thượng. Hòa Thượng lập ra một tăng đoàn luật mà đại chúng luôn luôn tạo ra những cái niềm hòa hợp trong nhau, nhắc nhở trong tinh thần luật hòa, phải cùng nhau chia sẻ từ kiến giải, từ quyền lợi, từ cái nhìn cái giới luật, nó cùng hòa hợp với nhau. Và chúng ta ráng cố gắng thực hiện một ngày một chút, ai cũng có lỗi, ai cũng có những sơ suất quần lỡ, chúng ta cùng nhau nhắc nhở để gột bỏ, để mà thanh từ đó, lại từ thanh lọc ra, thì cho thấy sau cùng chúng ta còn một cái môi trường rất là thanh cao và yên ổn, thì tôi thấy vì nó hạnh phúc vô cùng. Thì hòa hợp chúng thì như vậy. Mà nếu đặt trường hợp với hòa hợp chúng đó, thì mỗi người chúng ta phải tự hoàn thiện nhân cách mình, chứ không thể một ông thầy chủ trì mà không thể một người nào quản chúng, không thể làm việc đó, mà mỗi người cần phải thực hiện làm việc đó thì mới được, với tinh thần trang trải. Mà các thiền sư ngày xưa cũng vậy, quý vị thấy không? Mình ở đây có những đạo tràng, quý vị thấy không? Đạo tràng lập ra là phải có tên đạo tràng, là phải đạo tràng phải đông phải nhiều, rồi tự nhiên phải gọi là hoành tráng là cho là hay. Mà không ngờ cái đạo tràng cũng là một cái sự thành lập của trong một tông môn. Rồi chúng ta cứ đạo tràng này cứ xẻ đạo tràng kia, xẻ qua xẻ lại, nó qua nó lại, mà không ngờ chỉ đạo tràng là chỗ tu tập mà chúng ta lại làm cho nó rối rắm. Rồi chung tăng chúng của tông chúng ta cũng vậy. Nhưng mà thiền sư ngày xưa rất rất hài hòa, người ta làm cái gì ví dụ thấy chỗ nào hợp, người ta sẵn sàng đưa đệ tử đi. Như cái chuyện của ông thiền tăng Tùng Diệt á, thì ông ngày đó ông đi tham học tất các nơi, rồi cái ông không nhận được cái yếu chỉ, thì ông mới gặp cái thiền sư Văn Cái Thủ Ký, thì nó tính là đến lại xin đầu là đầu quân để xin làm vào yếu chỉ sư để học. Như là Văn Cái Thủ Ký nhìn ông này bàn bàn mới nói, thì bây giờ thời nào giờ ông đi tham học các nơi thì ông có từng tham học cái thiền sư Pháp Sương chưa? Tức là ông không nhận đệ ông này, nhưng mà ông nói bây giờ ông học Pháp Sương chưa, ông học tiếp tục giới thiệu. Thì nó thiền sư Pháp Sương là cái ngữ lục con nó xem rồi, với con thấy nó cũng không có gì đặc sắc, cho nên con thấy con hiểu rồi con không học. Cái ông này ông Văn Cái Thủ Ký ông nói thôi bây giờ ông qua ông thiền sư Động Văn, Động Sơn Khắc Văn đi, ông qua ông đó ông học thử coi. nó trồ đổ ông thượng sư đó, tổng sư Thất Văn là ông này ông bê bết lắm, cái quần ông khai nó tiểu thấy mồi mà ông tụt xuống, mà tôi thấy ông người nó lết xốp lắm. Mà sao khoa học cái vần cả thủ ký hay ông mà ông chính vì ông coi thường cái này ông không thể nhận được. Thôi bây giờ nếu ông cho cái này là thê thách, ông lại ông thiền sư Động Sơn Khắc Văn đi, ông sẽ nhận được ý chỉ. Thấy thiền sư nghe, lúc nào mà thí dụ như mình ở chùa mình mà đến một cái người mà có lỗi lạc, ông này là phủ tọa mà đâu giỡn, mình rất là mừng, mình chiêu quân là mình giữ người đại liền. Nhưng mà biết là cái căn cơ ông này có đẩy vào người khác, ở tinh thần xuống thay vậy đó, ông này mới chạy qua thiền sư Khắc Văn, Động Sơn Khắc Văn học. Và thật ví dụ tự nhiên ông dẹp đi ra mạng, ông nói nếu mà Văn Cá Thủ Ký là một bậc đại sư, một bậc tác gia đã có giới thiệu, tức là ông đã có cái nhìn rất là sâu, đẩy qua không có giữ, đẩy qua. Học một thời gian ông này mộ đạo, sau đó mừng quá ông mới chạy về Phật kia dạ thưa trời, và thượng đã có con mắt rất là thâu suốt và nhìn rất là sáng suốt, con qua thời gian bây giờ con đã nhận được vị đó rồi, xin cảm tạ, xin lễ tạ hòa thượng. Thế là nó, ông lễ tạ cái gì, đừng có lễ tạ thái, ông muốn lễ tạ ông chạy lại ông lễ tạ cái mùi khai của tôn thần đó, cái mùi khai nước tiểu cái quần đó, lễ tạ nó đó. Ông cười rồi ông nói cái lúc đó ông mới là đảnh lễ hòa thượng xong ông về. Và trong cái gia tài này chúng ta thấy sáng được hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề của cái người không bao giờ mà thấy nó không hòa hợp với mình ôm cái thiên cho mình thấy cái người này là có những cái nhân duyên với những người bạn của mình, là người ta san sẻ vào liền, nó không cần đóng, nghĩa là làm sao nó phù hợp, nó đủ hợp nhân duyên, người ta giáo hóa ta đẩy qua bạn. Rồi thêm một cái nữa là gì, là chúng ta không nên nhìn giữa cái hình tướng bên ngoài, thấy cái này nghiêm trang đạo mạo và thế này là từ tốn đó, là chúng ta khoan đánh giá. Và thấy có người lết hết cái này nọ, nhiều khi người ta có những nghịch hạnh cũng khoan đánh giá, mà chúng ta thực sống trong đó, thực sống trong đó mới thấy được, thấu rõ được cái chân tướng. Và chúng ta từ cái nơi mà chúng ta cho là khai là dơ là ấy, nó là chỗ sáng đạo. Tại vì sau khi ông lên thì Sơn Động Sơn Khắc Văn á, một ngày nào đó ông vừa nói cái mùi khai nước tiểu là bị Đồng Sơn Khắc Văn đá một cái, ông nhận được cái ý chỉ này. Tại vì do ông tập kết nhiều đời rồi, nhiều lâu rồi, bây giờ ông đến đó, tới cuối cùng là bây giờ ông đang đầu ông đang nghĩ những gì cao xa, nhưng mà ông bị cái mùi khai không chịu không nổi, nhưng mà vừa nói lên là mùi ông kia cái hả đá đó bóp ông ngộ. Lúc đó là ngộ nhờ cái mùi khai nước tiểu. Có người nào mà ngộ mùi khai nước tiểu không? Hồi đó giờ tôi nghe nhiều lắm, đá đánh vậy, nhưng mà thiệt. Tại vì dù chúng ta có bị đá, bị đánh hay cái mùi gì đó, nó cũng từ nơi cái tự tánh chúng ta. Không có cái này làm sao biết khai, đúng không? Vậy thì bây giờ chỉ cần nhận được như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta, tôi nhớ quý vị nè, quý vị nhắc ra là tôi nhắc quý vị là phải nhớ là nhận được tánh nha. Còn cái mà tôi quý vị nói là nhận được cái mùi khai là thấy được tánh, thấy tánh, nghe tánh, ngửi đó, là quý vị lầm á. Cho nên người nay học đạo chẳng rõ chân, chỉ vì từ trước nhận thức thần là bài của quý giác, không rõ được cái chân đó, tại vì từ trước nay nhận là những cái thức thần, cái phân biệt, tại vì mình có cái biết được người khai, tức là có cái biết và cái khai, nó còn là cái thấy chứ không phải là tánh thấy. Cội nguồn sanh tử từ vô lượng kiếp, kẻ ngu lại gọi bổn lai nhân, tức là người ta nhận không nhận được cái chân, tại vì hồi nào bây giờ mình cứ tưởng cái đó là mình nhận được, nó chỉ là cái thức thần đó, cái phân biệt thôi. Đó là cội nguồn sanh tử vô lượng kiếp, nó là cái nguồn gốc của sanh tử, tại vì mình có cái thấy, cái năng sở là cội nguồn sanh tử, mà kẻ ngu là nói là bổn lai nhân. Mà cái này là tôi nhắc cái gì, là muốn nhận được cảnh giới của chư Phật, của giác ngộ, phải tu thực chứng trực giác ngay đó, thực tại bây giờ chúng ta mới nhận được. Còn ngoài ra là cái gì vô phần, không có động đó. Cho nên mình phải hiểu được vấn đề đó thì đáng cố gắng dẹp. Tôi nhắc nhở quý vị đó, dẹp bỏ những lĩnh tỉnh, dẹp bỏ những bộ bạc, trở về con người thật với mình, cứ tập trung đánh phá mãi, một ngày nào đó chùi mãi và chúng ta sẽ sáng được. Cho nên được vấn đề đó thì chúng ta sẽ nắm vững, và chúng ta sẽ không bị cút mắt, không bị băn khoăn, không bị lo lắng cho vấn đề đó. Sở dĩ tôi phân tích thêm quý vị nắm vững để sau này quý vị học thiền không bị kẹt. Có một vị thiền tăng mới hỏi thiền sư quốc sư Huệ Trung. Ông tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, nói thưa hòa thượng, thiền á là một tên khác của tâm, mà tâm là chân như Phật tánh, mỗi loài đều có. Vậy tại sao những vị thiền sư cứ luôn luôn lấy tâm chuyển về tánh? Thì con không hiểu được cái nghĩa này, là xin thiền sư cho con biết giữa tâm và tánh nó khác nhau thế nào. Ông hỏi quốc sư Huệ Trung, hỏi quốc sư Huệ Trung đâu có dở, là đệ tử của Tổ Huệ Năng mà đã quốc sư rồi, mà ông này hỏi câu đó cũng là rất là ngặt nghẽo. Tại vì thiền á, thiền định tức là tâm định, là thiền là tên của tâm, mà cái tâm này là bản lai diện mục, là cái Phật tánh ai cũng có. Mà tại sao bây giờ tu thiền là biểu lấy cái tâm này chuyển về thành tánh? Vậy thì việc tới giữa tâm và tánh nó khác nhau thế nào? Tại vì có tâm có tánh chuyển về tức là có hai. À, quý sư vị thông nói, à, khi mê thì nó có khác, mà khi ngộ cũng không khác. Quý sư trả lời đó. Thì ông này mới hỏi ngược lại, nói thưa thiền sư, cái tánh đó à, là nó thường, lúc nào nó vắng lặng thanh tịnh, mà cái tâm thì nó vô thường, lúc thương, lúc ghét, lúc giận, lúc mừng, lúc lo. Thì cái thường và cái thường thì làm sao gọi là một? Nếu ngộ là nó là không khác là một rồi. À, thì quý sư vị thông nói, ông chỉ y ngữ mà không y nghĩa. Ta đưa ra một ví dụ nha, không biết. Giống như nước, khi lạnh á, thì nó đóng thành băng, thành đá. Mà khi nóng thì nó chảy thành nước. À, thì cái tánh cũng vậy. Tánh giống như cái băng, khi nó bình, nó chưa có cái dụng á, thì nó yên lặng, nó thanh tịnh, nó không có gì. Nhưng mà khi nóng, tức là nó có sự hoạt động á, nóng là cái sự dương á, là nó tan thành nước. Lúc đó nó có công dụng giặt rửa, có công dụng để sử dụng, có nước mình sử dụng. Thì cái tâm hóa tánh cũng vậy. Cái tánh nó là cái thể, mà cái tâm là cái dụng. Thì khi chúng ta, khi bản thể chúng ta, mỗi vật đều có Phật tánh. Con chó, con mèo hay là cả người đều có Phật tánh. Nhưng cái Phật tánh này nó nằm trong cái thể lặng, mà cái dụng nó khác. Con dụng con chó nó khác. Con chó nó biết sủa, biết sủa, biết chạy, biết nhảy. Con người biết nói, biết suy nghĩ. Nhưng thì cái dụng đó là tâm. Thì cái dụng đó nó có mê có ngộ. Khi mình mê á, thì mình dụng, mình chạy theo ngoại cảnh. Còn mình ngộ á, thì mình lấy cái tâm nó trở về tự tánh. Trở về làm sao? Nghĩa là chúng ta vẫn hoạt dụng, vẫn sinh hoạt, vẫn đối đãi bình thường với mọi người, nhưng mà chúng ta vẫn yên lặng, bất động, thanh tịnh. Đó là lấy tâm trở về tánh. Đó. Còn bây giờ người ta dụng, ai cũng có Phật tánh, nhưng mà giận, sân, buồn, thương, ghét là nó dụng theo cái ngoại cảnh, nó chạy theo ngoại cảnh, nó theo cảnh mà mất mình. Thì cái tâm đó là tâm vọng tưởng, làm tâm biến đảo. Còn mình tu là mình đem cái tâm trở về tánh. Tức là tại sao như quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi yên lặng để lắng động cái dòng tâm thức quý vị, tâm yên lặng thôi, tự nhiên mình nhận tới lúc mà mình không còn cái gì chi phối, mình nhận à, đây cái lúc đó quý vị hoàn toàn vắng bặt, không, nó hợp nhất mình với Phật đó, không còn một cái hai nữa đang sợ, đó là tánh. Thì lúc đó tâm quý vị đã hợp. Mà khi tâm hợp được, quý vị nhận được cái đó rồi, quý vị đem ra áp dụng làm sao quý vị sinh hoạt với mọi người mà tâm quý vị vẫn giữ bất động như vậy đó, à, thì quý vị mới yên ổn. À, đúng như vậy thì chúng ta mới có thể là làm đúng cái trách nhiệm và cái bổn phận của cái người con Phật là Phật tử. Cho nên cái con đường mà chúng ta tu để khai phát cái chân tâm, cái tâm chân thật này đó là chính mình. Đó là một đại sự, một bổn phận, một trách nhiệm, một việc cần phải làm. Chúng ta không nên dễ vui, không nên tùy tiện, không nên buông thả. À, chúng ta nhớ như vậy thì bây giờ cuộc tu chúng ta nó rất yên. Núi muôn đời vững chãi, tôi thấy ngọn núi nó muôn đời nó vững chãi, mặt tiết phủ xương văn. Ờ, nó luôn đầu nó cũng lúc nào nó cũng nó yên lặng, dù cho tiết phủ xương văn nó vẫn yên lặng vậy. À, hãy quay về thực tại, đừng nghĩ tưởng lăng xăng. Chúng ta muốn được thanh tịnh như thắng đó, quay về sống thực tại chúng ta, đừng có nghĩ tưởng lăng xăng. Thì tôi bảo đảm quý vị, cuộc hành trình chúng ta sẽ về ánh sáng, dù lần không tới, dù đường còn xa, nhưng mà mình đã có sự an tâm lập mình. Tại trường nay là như vậy. Mong rằng đại chúng phải ráng cố gắng dẹp bỏ những gì cố gắng để chúng ta cùng nhau cùng nhau sống, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau xây dựng, cùng nhau gìn giữ cái mạng mạch cho mỗi ngày. Không phải cho chút tâm thiền viện này, chánh thiện này, mà cho cả mạng mạch Phật Pháp. Và chúng ta làm tròn bổn phận của một người con Phật. Và chúng ta có một ngày nào đó chúng ta chia tay vẫn trong nụ cười và trong hoan hỷ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ cũng trễ rồi ha, thầy quý vị có cần thắc mắc gì không? Ngày mai là thầy về phải không? À, ngày mai thì sắp xếp công việc thì cứ về thì sắp xếp xong rồi vào đây thì tính nha. Thì tại vì chiều nay phải chào thầy trụ trì đàng hoàng cho nó có tình có nghĩa, cho mình về riêng thì không chào cũng kỳ ha. Thầy Viên Phổ với lại Thiệu gì có thắc mắc gì không? Rồi Phương Tấn. Bốn là biến nhát, là năm là ác tuệ. Đó là năm điều nó khiến người ta sau khi mạng chung sẽ rơi vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. À, Tức là bây giờ phải đi ngược lại. Tức là chúng ta phải có lòng tin. Lòng tin này mình nói tin gì, tin mình là khỏi nói, mà tin nhân quả thôi. Tự nhân quả là nó sẽ tạo hết. Thứ hai là phải có hổ thẹn, tức là tàm. Thứ ba là sợ hãi, là quý. Tàm quý là mình sợ hổ với mình mà thẹn với người đó. Thứ tư là chúng ta phải siêng năng làm hoàn thành những công việc gì đã giao phó. Và thứ sáu, thứ năm là chúng ta phải có thiện tuệ, tức là phải có trí tuệ trong sáng. Đại khái năm điều đó nó sẽ giúp chúng ta được yên ổn trong công việc tu hành. Đại khái gì thì nãy cái bài con nhãn con tinh kênh gì đó, tại cũng nó hơi lộn xộn, nhưng mà đại khái chúng ta phải giữ gìn con mắt nè, phải giữ gìn cái đôi chân nè, đi cho đúng chỗ, đừng có chạy theo người ta, đã đi đâu dừng theo người ta, hỏi người ta nhà ở đâu là kẹt lắm, thấy không? Rồi thứ ba là giữ gìn cột con trùng trong miệng, tức là nói phải cẩn trọng ý tứ. Rồi thứ tư là chúng ta phải giữ tại chiến đấu với con gấu. Thứ tư là chúng ta phải giữ gìn hai con nhạn, tức là hai con nhạn là cái tay, là phải làm việc gì cho nó hợp với chân lý, nó hợp với trách nhiệm gì giao phó, mà làm nhiệt tình, nhiệt tâm, cố gắng. Rồi thứ năm là giữ chiến đấu với con gấu. Con gấu là cái bản tâm, con gấu con gấu ó với nhau đó, mình ưa gấu ó với nhau, giữ cho bản tâm mình đừng có điên đảo vọng tưởng. Và thứ sáu là chúng ta phải ráng cố gắng là săn sóc người bệnh. Là người bệnh tức là cái thân này nè, nó đầy một cái ử bệnh tham lam sân si, và bao nhiêu đời chúng ta vô tình chúng ta tạo ra đó, mình ráng săn sóc để chữa đó ngàn chút. Mang ra bệnh buồn ngủ cũng ráng chữa hết rồi quên hiểu. Rồi toàn bệnh xả chân, đau chân gì đó, mình ráng ngày một chút mình bóp gì nó nhẹ, mình ráng mình ngồi nay 45 mai 50 mốt lên tiếng. Thì một ngày cái tự nhiên tôi cười thấy ơi, tới giờ rồi, trời nghe bèn đấy, khỏe, đúng không? Thì lúc đó đương nhiên tôi biết là mới là như vậy là quý rồi, nhưng mà tôi muốn là mỗi ngày nó càng thăng tiến lên, chứ đừng có đứng lại một chỗ, đừng có tấp vào một bên. Ai cũng vậy đó, cái năng lực quý vị có sẵn, quý vị sang ngồi 4 tiếng với điều kiện ráng cố gắng là được. Cái năng lực nó nằm sẵn, nhưng mà gặp những chướng ngại đó, chúng ta phải ráng vượt qua. Thì khi chúng ta bị vượt qua được cái chướng ngại đó rồi đó, tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó mát mơ, thì mình ngồi nó ít đau. Chứ còn mình bị rút mắt ở trong nhà là bị suy nghĩ vẩn vơ, nó làm cho cái huyết mạch mình, huyết dịch mình nó bị chạy lại, nó ngồi đâu nó bị dướng. Mà tâm mình quý vị càng an ổn chừng nào càng ngồi xuống nữa, mà nó tập kết thêm những cái ngày tháng. Hồi xưa tôi nói thiệt, quý vị không bao giờ tôi nghĩ tôi ngồi tới mà 3 tiếng nổi, 2 tiếng là nhán lửa luôn, ngồi chút lâm mà tôi ngồi mỗi lần xong xả thiền cũng mừng dễ sợ. Nhưng mà tự nhiên ngồi là tăng tự nhiên có bữa vô thấp cái ngồi mở mắt ra là 4 tiếng ngồi tỉnh bơ mà không thấy gì, có thể ngồi tiếp tục. Nếu không có cái cản đánh mà ăn cơm là tôi ngồi luôn. Hôm đó tôi ngồi thử là tôi ngồi 12 giờ, ngồi tới 6 giờ luôn, tỉnh bơ luôn, không có gì. Mình mới biết là đúng là mình coi thường mình, chứ thật sự cái năng lượng nó có sẵn. Ở đây là 2 năm là ở cái chánh thiện này, là vừa cúng giao thừa xong là tôi ngồi tới sáng luôn. Tình thường đó nó nhẹ lắm, mà lúc mà tôi bị đau chân tới bây giờ có lúc mà tôi ráng xiết muộn thì đau, tôi bị thấy gãy gót chân mà tôi vẫn ngồi được 1.5 tiếng, 2 tiếng, tại vì mình chịu đau chứ chiếu nó hết nó qua. Cái gì có ráng, đừng có coi thường mình, đầy đủ năng lực mạnh, nhưng mà tại vì thời gian qua chúng ta bị quá nhiều việc nó dồn nhét, nó áp đặt, nó áp chế, nó co siết, nó siết buộc chúng ta, làm chúng ta không có vùng vẫy được, rồi bị chi phối nhiều. Khi chi phối cái năng lượng chúng ta mất, ở cái chi phối việc này vừa nọ cái năng lượng mất, khi chúng ta vừa tập hết nó để trị con đau vượt qua nói không đủ sức, chứ chúng ta cứ dẹp bỏ hết, ôi bỏ qua chuyện nhỏ, tự nhiên mới yên ổn ngồi thanh cao, tự nhiên mình thấy 1.5 tiếng giống như ngồi chơi. Bây giờ tôi thiệt bắt chân mà ngồi mở mắt ra là nhẹ lắm, phải là 1.5 tiếng, 2 tiếng. Mà tỉnh lại là bắt đầu là xả là hơi như hơi có cái gì là mới biết là nhẹ lắm, 2 tiếng. Cho nên quý vị đừng có ngại. Hồi xưa lúc mà tôi lên núi Mây Tàu, tôi ngồi một cây nhang là 45 phút là nó thiệt là nó chịu hết bức luôn. Tôi biết không biết chừng nào mà ngồi tới 1 tiếng. Cứ lo sợ. Nhưng mà mình học bắt đầu mình nghĩ, à cái gì nó có thời gian, nó không phải là một ngày một bữa, nó quân tập một ngày một chút, thì thôi ráng cố gắng xíu tiếp. Rồi tới lúc mà vừa nghe tin xuất gia là lúc đó mà động lực mạnh lắm, hết ga luôn, 4 tiếng 45 phút đánh kẽn đen, trời ơi nó mừng khủng khiếp. Chỉ công quả có 3 tháng, mà lúc đó ở thiền chiếu là 1 năm là chưa cho xuất gia, mà cho công quả có 3 tháng thôi là báo lên bà được. Là tôi ngồi tới giờ mà ngồi hơn nữa luôn, tôi ngồi tới đánh kẽn tôi vẫn còn ngồi luôn. Tôi bà thầy thông hạnh lên báo bà được nó thôi, tôi bà tôi xuất luôn. Lúc đó cái định ngồi cũng dữ lắm nha, nhưng mà chạy lên trên không rồi rớt đài hết 1 năm đó. Tôi ngồi lúc đó tranh đấu nhau dữ lắm, cái định ngồi cũng dữ lắm, nhưng mà tôi không biết ngồi sao, nhưng mà giai đoạn lúc đó chưa đủ giờ thì ông dọt lên trên không. Dọt lên trên không thì khi xuất gia thì ông bị trở ngại, không về quê mất hết đợt. Nhưng mà phải nói ông rất là giỏi, phải nói đúng là cái định là giỏi, dù vô sao mà hậu sinh khả quý. Tại vì ông có cái đỡ đó là ổng có cái duyên sướng hồi xưa nó kết tập nhiều, ổng vô thường chiếu thầy không bao giờ kêu ổng làm gì, ổng học sướng, ổng học sướng. Tôi là mọi rút cái đầu ra, nắm đầu ra được, tại vì tôi biết làm, biết sắp đá, biết đồ á. Tôi vừa đi về bỏ túi ra rồi ra sắp trời, làm tới 2-3 giờ sáng còn cái định nó biết làm gì để chui học sướng. Mà nhưng mà quý vị nên nhớ, không phải khơi khơi nha, cái duyên hồi xưa người ta đã tập kết. Còn hồi xưa tôi đã từng nhiều quan cái bao nhiêu, bây giờ tôi phải trả hết. Thôi kệ, đáng làm cho đã cái đồ đủ duyên tính. Cho nên thôi giờ tôi, cái gì mình biết người biết ta, mình giỏi thì mình biết giỏi, ai hơn ta thì ta học, mà ai dở hơn ta giải thế thôi. Bây giờ cái định hơn tôi học cái định, anh cứ làm việc làm, tôi vẫn tôn trọng bình thường. Dù rằng nhỏ tuổi hay nhỏ tuổi đạo như tôi đời tôi không biết, nhưng mà thực tại ông là những người giỏi. À, như là lục, như lục tổ quyền năng vẫn là một cư sĩ, nhưng mà giỏi hơn nhân là ngài thằng Tú thì vẫn cho làm tổ, đúng không? Chứ còn Tú dù giỏi đại chú là thủ tọa 500 chúng mà dở quá thôi chịu, mình thấy mình biết dở quá thôi mình nghỉ.
Chúng sanh ai vô biên thầy ai nguyện độ phiền não.
Thank you.